Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 55 bạn đạo. Rồi, xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nghe anh Bảo.
Nghe. Yeah.
Dạ. Hôm nay có rất là nhiều câu đố vui. Nhưng mà câu hỏi này, câu hỏi đầu tiên cũng là câu đố. Tại vì cái câu hỏi này là bạn đạo không có tham gia khóa học này. Nhưng mà em biết khi cái câu hỏi này hỏi ra rất là nhiều người nhớ. Em xin hỏi bạn đạo, Đức Thầy mình có nhắc tới điêu luyện hào quang hay không? Anh Bảo mở mic.
Mở rồi.
Dạ. Ông thầy có thường nhắc cái chữ điêu luyện hào quang không?
Dạ thưa có.
Ai điêu luyện hào quang?
Thầy lúc trước thầy nói ông Phật khi chưa ốm ngồi cũng điêu luyện hào quang, mà thầy thì chưa có ngồi điêu luyện hào quang.
Còn gì khác không?
Thì em hiểu như đó, nhưng mà theo ông nghĩ chạy chút nữa thì cái đó thầy cũng khuyến khích mình trưa, mình những người, những bạn mà có cái giờ rảnh thì trưa cũng nên ngồi.
Dạ, là có gì khác không?
Mình điêu luyện, ông thầy ông kêu mình điêu luyện hào quang bằng cách làm sao?
Cái đó lâu em có nghe lần ở trong cái băng này, giờ không có nhớ.
Rồi.
Nhưng chỉ nhớ là tóm tắt sơ sơ vậy thôi à. Để nhờ các bạn nó vướng.
Dạ, anh Thanh em thầy nói gì?
Điều luyện pháp luân thường chuyển.
Còn gì khác không anh Thi?
Thì nhớ tới đâu nói tới đâu.
Còn ai nhớ gì không?
Tham thiền cũng là điều luyện hào quang.
Tham thiền rồi gì nữa không? À, cái này cũ không nha. Đồ này đồ cũ không á.
Phải ôm lại cho nên nó
chạy. Ôm lại á, hơi quên ạ.
Thời gian qua nhanh lắm mà. Mới đi gần hết năm rồi đó.
Đó thì chị nói cũ, thành ra em nghe cái này lúc thời gian mà còn xài băng HS90 tới giờ, thành ra em không có nhớ đâu.
Em có đưa lên lại
vấn đề là bây giờ mà em tham gia tu học này là cũng nhờ anh Bảo, anh nói cái vấn đề mà suối nguồn tư duy ở suối đạo vô vi này, em cũng mới bắt đầu nghe đây thôi, chứ thật sự là hồi xưa giờ em đâu có nghe, em đâu có biết sử dụng cái máy điện thoại này đâu, mà em biết đâu biết mở đâu nghe. Anh Bảo mới chỉ em mới mở mới nghe rồi giờ mới ghiền rồi chứ.
Nó có đề tài nhiều lắm. Rồi nói đi chị Hồng.
Hồng nhớ là làm như thầy có nói buổi trưa mấy chư tiên điêu luyện hào quang ở
nọ, cái chỗ đó là giỏi đó. Chư tiên nha. Rồi bây giờ mình nghe nha. Bây giờ mình nghe ha, để mình nhớ lại. Tại vì những cái này rất là quan trọng. Thì mình nghe đó là những cái mà ông thầy ông nhắc để mình nhớ.
Kính thưa thầy, ở câu này thì con lại thấy cái vấn đề mà ngày xưa Phật cũng đã dạy. Nếu mà bây giờ mình học lý không, mà mình không hành để tìm hiểu, thì mình mắc vào gọi là cái lý sự, là mình luận lý một cách mê mờ mà không tìm được cái thực nghiệm. Nếu mà bây giờ mình chỉ hành không mà cũng học lý ấy, thì mình mắc vào gọi là chướng sự, là mình chỉ thấy những sự vật mà không thấy được cái lý đi đến, cũng như người trong đêm tối chỉ đi mà không biết đường đi. Thì thưa thầy, cũng ở trong cái thiên đàng địa ngục tâm này dựng nên đó, thì thưa thầy nó có khác hay là có giống cái thiên đàng địa ngục mà do Thượng Đế tạo? Và nếu mà nó giống thì giống ở điểm nào? Và thưa thầy, nếu nó khác thì khác ở điểm nào?
Cho nên nó giống là chính nó được khai mở ở trong cái thức hòa đồng và tự hành đi tới. Cho nên những người mà tự hành đó, cho nên vô vi chủ trương là đờ đạo song tu. Mình tự hành nhưng mà phải dính líu cái đờ, do cái đờ nó đụng mình mới thích. Thích mình mới tiến, mới thấy giá trị của thiên đàng, mà từ chối cái cảnh địa ngục si mê có thể lôi cuốn. Cho nên đờ đạo song tu. Còn cái phần của thiên đàng tạo đó là ở trong tâm chúng ta quân mình rồi thì chúng ta mới thấy cái đại thế giới của thiên đàng. Thấy rõ như vậy, khi chúng ta xuất ra chúng ta thấy rõ y như thiên đàng, không có gì hết. Nhưng mà dồn lại cái thể xác, khi chúng ta xuất ra rồi chúng ta trở lại thể xác của chúng ta, cũng có cảnh ngồi trật tự cái tiểu thiên địa này cũng có. Nhưng mà chúng ta là chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này. Thì nó hai cái nó có tương ứng trong thiên đàng có gì thì khối óc chúng ta có ở đây. Và trong ngũ tạng của chúng ta cũng có trật tự như vậy. Khi chúng ta trở về, chúng ta thấy cũng có cái thanh cảnh đó. Cho nên người tu luyện đạo, người ta lại ngồi, người ta trì niệm mãi. Người ta hưởng luyện cái hào quang của họ. Luyện bao nhiêu kiếp chỉ luyện cái hào quang họ. Để cho trở nên cái cô độc viên tốt lành, mà cởi mở ở bên trong. Họ thấy sự thanh nhẹ, trật tự. Cho nên cái thể xác này nó tương ứng với bên ngoài thiên đàng. Cho nên những người tu đắc đạo rồi nói cái tâm ta địa ngục cũng là tâm, mà thiên đàng cũng là tâm, là muốn khuyến khích hành giả phải thực hành mới khai mở được cái chân lý ở bên trong, mà hòa hợp với cái đại tự nhiên ở bên trên và cái thiên đàng sẵn có, hòa là một, mới nhắm con mắt đi tới thiên đàng liền. Chứ tại sao những người tu đắc đạo người ta nói tôi nhắm mắt tôi tới thiên đàng rồi, mà người thế gian nó không có khả năng. Cho nên phải hành mới biết, không hành làm sao thấy. Cho nên đòi hỏi sự hành. Cho những bên những kinh sách nó là thiên đàng địa ngục do tâm của ta, cũng như thiên đàng du ký và địa ngục du ký đã nói, kể tất cả thiên đàng, kể tất cả những chuyện địa ngục, nhưng mà kết luận do tâm. Nếu tâm không hành thì không bao giờ đến.
Không có ngồi nhiều người tu đạo, tu lo cho chính mình, điêu luyện, điêu rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi. Chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm mới chấp rồi, rút trở lòng xuống làm sao tiến. Cho nên chư tiên ngay 12 giờ trưa này các bạn cứ nhìn lên mặt trời, chư tiên ngồi đó đang luyện hào quang, thiếu gì. Ta ngồi ta tham thiền đó ta luyện hào quang. Tại sao người ta không nói những câu hay, nói đặt những văn thơ giỏi đi nói xuống trần gian nghe? Nhưng mà không, ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của ngài. Bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó, luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn. Đó, cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn. Mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới quá độ quần sanh được. Cái lượng từ bi mà eo hẹp là quá độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói léo léo mà độ ai? Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên người có từ quang thì sử dụng từ quang mới thấy. Khi tôi tu thanh nhẹ có từ quang, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác. Từ trượt nó chuyển qua một chút tôi nói chuyện nó trở về thanh. Tôi mới sử dụng cái tầm từ quan của tôi đi tận độ chúng sanh. Tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác. Càng ngày càng lớn rộng rồi mình thấy được giá trị điêu luyện hào quang, thì cái từ quan của mình càng ngày càng lớn rộng. Đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa. Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm của nó thử chúng ta, ta còn động không? Nó hại chúng ta, ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy là ngồi nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điêu luyện tâm lẫn thân. Không có ngồi nhiều người tu đạo.
Quân thần kinh người ta quân bình là tha thứ và thương yêu. Mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình. Thì tứ minh hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư Hấu lúc còn sống hạ tầng công tác. Ông nói câu hạ từng công tác là rất chí lý. Hạ từng công tác là mình đứng đi thấy nhẹ và mình dặn người ta cái này thấy nó xuống rồi, nó nhập xác rồi, không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình, điển nó mới bén nhạy như vậy, điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Chứ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết, họ dùng mắt thường nó bị phạt. Chứ kỳ thật là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu cái ý con người có thể tiến. Cho nên chúng ta dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là luyện ý thành thép. Cái ý chúng ta không có thay đổi. Và cái ý thành thép và cái trí chúng ta là sáng. Còn nếu mà bạn động loạn thấy cái này, chạy theo thấy kia chạy theo thì làm sao mà có sự sáng. Ổn định ở một chỗ, tu tiến, nhất định giải quyết cho chính mình. Thì tự nhiên bạn có ngày cũng phải bật sáng ra. Không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu. Ông Phật nào cũng dùng ý chí trung tim bộ đạo để luyện cái hào quang của chính Ngài. Tu. Cho nên người ở thế gian không tu thì không bao giờ thành Phật. Mà ông Phật mà làm biến không tu thì cũng thành quỷ như người thế gian. Cho nên cái điển là quan trọng. Điển có thể từ trượt biến lên thanh, từ thanh trở về trượt như không. Chứ đừng nói tôi thành Phật rồi tôi được quan trọng hơn mọi người, rồi đâm ra độc tài, rồi ký quy, rồi dạy người này dạy người nọ. Trật. Cho nên cái pháp vô vi luôn luôn là tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu cũng vậy, phải ráng gắng do tu. Mỗi năm gặp nhau chúng ta đối chiếu lại, ông này hành động đã tiến tới đâu. Chà, cái hạnh ông này sao bây giờ nó khá quá, nói chuyện hấp thụ biết bao nhiêu người, còn mở trí mở tâm cho mọi người. Thì tôi cũng muốn có một cái gương lành lóng lánh như vậy. Tôi phải về tôi nhịn nhục tôi mới thăng hoa được. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn nhục. Tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm giấy bẩn cái điển quang của tôi không mở. Đó là chính cái khuyết, đó là cái khuyết quan trọng. Chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Mà các bạn mà mở được rồi thì đời đời yên vui, có gì đâu mà rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều đem sự khổ cho nội tâm.
À, bây giờ anh bảo tâm tắc này rất là hay.
Cái ba clip lần là dữ vậy.
Còn nữa nhưng mà thôi như đủ rồi.
Dữ ha. Thì bây giờ cái clip đầu của thầy nói là phải trì niệm. Luyện hào quang là trì niệm ha. Clip thứ nhì thầy nói là chư tiên 12 giờ trưa ngồi luyện hào quang á, là như mình á, rảnh á, trưa á, là mình ngồi tham thiền để luyện hào quang. Kiếp thứ ba thì thầy nói mấy vị Phật á, dùng ý chí luyện hào quang. Dùng ý chí luyện hào quang. Nào, cái điển trung tâm bộ đầu á, cái niệm hào quang là cái điển nó tập trung bộ đầu mình, cái hào quang đó phát khởi ngày đó. Thì mình làm thầy cái sao đó thầy có nói là mình phải đi thử coi sao, vô người ta chửi mà mình có động không. Mình đi tới nhà người ta cũng như thầy nói hồi xưa thầy mới bắt đầu biết nói sơ sơ, đi tới nhà ai người ta cũng chửi hết, nhưng mà chửi hồi rồi đi ra về người ta bắt tay kỳ sao có rảnh tới chơi, như là đã quá giải được cho người ta cái luồng thanh điển, đã quá giải được nhờ cái sự nhịn nhục. Trời ơi, đi bổ túc thêm.
Cái này đó bạn đã phải để ý nha, thầy nói hai cái đề tài này, hai cái clip sau cùng phải để ý rất là kỹ thầy nói trong cái hoàn cảnh như thế nào. Cái thời gian thầy mới tu á, vừa thành đạo á, làm thầy cũng đi ra rủ người ta tu, cũng tới nhà người ta gõ cửa để kêu người ta tu. Tại vì những người đó người ta làm ăn người ta không có chịu, người ta chửi nói cho tôi có tiền đi, làm sao cho tôi trúng số có tiền thì tôi mới tu. Cho nên người ta chửi hoài mà ông cứ tới hoài, nhưng mà lúc đó ông đã thành đạo. Đã thành đạo có nghĩa là ông thử thách, có nghĩa là ông muốn đối mặt với tất cả. Thì ông mới kêu mình, ông nói như vậy chứ thật sự là cái vị trí đó là người đã thành đạo mới dám đi ra như vậy. Tại cái điển nó mạnh, cái từ quan nó có, khi đó nó hóa giải được những cái phần trần trượt đó. Tại với người trần trượt á mà mình cái điển yếu ra nó dập dữ lắm, chịu không nổi rồi. Đâu.
Dập mình động luôn.
Dập mình chịu không nổi luôn. Còn thầy này tại ông đã thành đạo, cho nên khi ông kêu mình không có được ngồi ở nhà, mình phải đi ra. Mình học trực tiếp bên ngoài. Đó là cái điều luyện tâm lẫn thân mà ông nói là cái đó là cho chính mình. Nhưng mà có nghĩa là nói ông Phật đó. Nói tại ông. Vì ông cái điển ông mạnh rồi. Cái điển ông mạnh ông qua phải tin thách thức mọi thứ. Coi coi cái điển tôi xài được không? Phải không?
Coi thử cứu được ai không hả?
Đó coi có cứu được không? Tại vì ông quá thành đạo rồi. Ông lúc đó ông từ quan ông nhiều. Ông rất là dồi dào. Bây giờ dồi dào nhiều quá không biết làm gì phải đi cho chứ. phải không? Ôm đóng của mà giờ không cho đâu được, phải ông trời đâu chịu. Phải đi cho, mà muốn đi cho là phải thử thách. Mà thử thách là đi ra cho người ta chửi, chửi đã đời, chửi cũng không thấy si nhê hết. Tại vì ông Phật mà, chửi ông đâu có su như si nhê gì đâu. Vô là nó cứ dội ra thôi.
Ông nhìn nhục được à?
Yeah, tại vì cái điển ông rất là mạnh. Cho nên mình muốn như vậy đó, mình phải tập cái tánh nhịn nhục thật mạnh thì mới dám đối đầu với những chuyện xung quanh.
Nhưng mà phải coi có từ quan không cái đã.
Mình coi mình chịu nổi hay không nha. Tại vì chỉ nói bạn đạo thôi chứ đừng nói người đời. Ông thầy là ông chiến đấu với người đời. Cái này là ông đi ra ngoài ông gặp người đời nha. Ông gõ cửa mấy nhà bán ăn làm ăn á, chứ đâu phải như là người bạn đạo mình tới tìm mình đâu. Cái đó là khác nữa. Còn ví dụ như mình gặp bạn đạo đó cũng đã khó rồi chứ đừng nói chi ra đời.
Ra đời là phải tu ha, làm thẳng tay ha.
Dạ, ông Phật ông có cái đó, ông có cái điêu luyện tâm lẫn thân của ông, là ông cách làm trực tiếp ông đi ra, ông thử cái luồng điển của ông coi có được không, có xài được không, có giúp được ai không, có độ được ai không. Đó là cái vế thứ nhất, cái clip thứ hai đó. Còn cái clip cuối cùng ông nói là không có ông Phật thành đạo nào mà chạy đông chạy tây hết. Ông phải luyện cái ý chí bằng cái hào quang của ông, đó là cái ý chí của ông, là cái trung tim bộ đầu của ông.
Là ông phải ngồi một chỗ, ông luyện.
Ông phải ngồi một chỗ.
Ông có đi tùm lum á.
Tại trước khi ông thành đạo ông phải ngồi một chỗ chứ. Cái đó là tại vì lúc hồi nãy cái đầu là ông đã thành đạo rồi.
Ông mới đi gõ cửa phải không?
Ông mới đi gõ cửa, sau đó là mấy cái chùa Xá Lợi rồi mới kiếm mấy cái băng thâu rồi mới phát ra nhiều người, rồi sau đó mới rộng rãi rồi đi châm cứu, rồi sau đó là sau giải phóng rồi, sau năm 75 rồi. Còn trước đó đó ông phải gõ cửa từng nhà. Cho nên á hai cái băng khe rõ ràng mình thấy có cái sự mâu thuẫn, nhưng mà thật sự nó không phải mâu thuẫn. Cái vị trí ông thầy nó nằm ở chỗ nào? Lúc đó ông thành đạo khác, còn ông thầy ông nói cái phần ông Phật chưa thành đạo là ông ngồi một chỗ ông tu, ông có chạy đông chạy tây.
Không có bận rộn nha.
Đó, chứ mình nghe băng á thì mình nghe như vậy đó. Cái kỹ thuật nghe băng có nghĩa là mình phải ngồi nghe ông thầy ông nói tại sao chỗ này gì chỗ kia gì, nó mâu thuẫn dễ sợ lắm. Có những cái
nhưng mà trước hết là phải gom lại cho đầy đủ, với mà một cái chữ mà phải gom ra 4-5 clip là đâu có phải giỡn.
Nhà cái 4 chữ điêu luyện hào quang thôi mà nó đã 3 clip rồi đó.
Mới 3 clip không mà trong đó đủ thứ chuyện hết rồi.
Cho nên năm ra tại sao xuất đạo vô vi đó, anh Nhân Tiến nãy có nói mới bắt đầu nghe đó, thôi giờ ráng nghe. Đề tài rất là nhiều, đề tài nào cũng có hết đó, nhưng quan trọng là mình có chịu nghe hay không và có chịu gom nó lại hay không. Là phải có cái thời gian ngồi ở đó nghe cho thật kỹ ông Phật ông nói cái gì, cũng có một cái chữ của ông và có cái cách của ông và cái thời gian của ông, cái trạng thái của ông ở chỗ nào, mình nghe mình để mình phân tích mình hiểu được. Ông Phật ông nói cái này như vậy thì ở chỗ này ông phải nói như vậy, chỗ này ông phải nói như vậy, tại vì cái thời điểm nó khác nhau, cái hoàn cảnh cũng khác nhau, cái trạng thái của ông cũng khác nhau, không có giống nhau. Lúc ông thành đạo thì khác, còn cái lúc ông chưa thành đạo thì khác chứ. Đâu có giống được. Mà mình học cái gì của ổng, mình học khi ổng chưa thành đạo. Tại vì ổng làm cái gì mình làm cái đó mới đúng, còn mình làm ngược lại là không phải rồi.
Mình nghe cái lúc mà ổng thành đạo, mình nghe để mở trí thôi.
Dạ, mình nghe để mình hiểu. Cái đó ông Phật khi mà ổng ra ổng mở, khi mà ổng mở ra rồi cái đạo ổng ra ổng phát cho mọi người thì nó khác rồi. Khi ổng đi ra gieo cái đạo là nó đã khác. Còn khi ổng bắt đầu trước khi ổng thành đạo là ổng khác rồi. Nó không có giống nhau. Cho nên cái quan trọng là trong cái điều luyện hào quang có nghĩa là trung tim bộ đầu. Mà đối với ông Phật á, là cái trung tim bộ đầu thì ổng cũng có thể luyện bằng Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà cũng có cái tham thiền. Ổng thì ổng khuyên mình nên tham thiền.
Cái trình độ của mình á, thì ổng kêu vô ngồi tham thiền trưa 12 giờ. Còn ổng á, thì ổng dùng ý chí, ổng điều luyện lúc nào cũng là điều luyện hết, là khác rồi.
Dạ. Cho nên cái lúc mà thầy nói ráng đi con thường niệm, trì niệm đi. Cái đó không phải chữ trì niệm là đơn giản, trì niệm không phải chữ đơn giản, nó ai nói trì niệm được,
trì niệm là
Phật thôi,
không có bị văng ra đó.
Trì niệm là ông ở trên cái hào quang đó rồi, thấy không, cái điều luyện hào quang rõ ràng, cái ý chí ông nằm trên đó rồi, cái đó nó ông cứ nằm hoài, ông cứ Nam Mô Di Đà Phật hoài, mà tại vì cái chuyện của đó ông chỉ có làm chuyện đó thôi. Cái chữ Nam Mô Di Đà Phật của ông là ông phải phân thân, ông làm rất là nhiều chuyện chứ không phải một chuyện duy nhất đâu, ông làm nhiều lắm lắm lắm. Cho nên ông Phật khi mà ông thành đạo á, thì ông sẽ nói một cái kiểu khác, còn ở vị trí của ông mà có vị trí khác. Còn khi mà ông chưa thành đạo, mình nghe á, là mình phải học từng chút cái chỗ một, là chỗ một là vậy đó. Và 12 giờ trưa cũng vậy, chư tiên luyện hào quang ha.
Thì bây giờ ông nói mình bắt chước chư tiên thôi, chứ mình không có bắt chước ông. Nghĩa là nếu mà mình rảnh 12 giờ mình vô tham thiền á, là mình cũng đang luyện tập luyện hào quang. Chứ ông đâu có kêu mình luyện bằng ý chí đâu. Ông nói ông Phật luyện bằng ý chí. Ông gom tụ. Ông cái ý chí ông mạnh. Ông chỗ nào ông cũng luyện được hết. Ông trì niệm được. Còn mình bây giờ ông kêu mình tham thiền.
Cho nên cái 12 giờ trưa cũng quan trọng lắm. Nếu mà ai không có đi làm cái thời gian đó đó, cứ ngồi tham thiền.
Mà thời gian nó thường thường phải làm bếp mà.
Cho nên cố gắng cái thời gian đó, thời gian quý nhất của các cái chư tiên, thôi mình ráng học từ từ cái thấp cho tới cái cao đi ha. Chư tiên mình làm chưa nổi nữa, làm Phật chắc cũng còn lâu.
Rồi tham thiền nghĩa là tóm tắt là phải tham thiền 12 giờ.
Dạ, 12 giờ trưa.
Điện hào quang giống dạ. Như tiên.
Dạ. Chứ không phải nói tôi có hào quang là tôi điêu luyện giống như Phật, cái là trật lắc nha.
Tôi đi nhà này nhà kia tôi nói.
À, tôi đi nhà này kia nó làm tới tấp ạ. À. Chửi tới tấp.
Về động quá tối ngồi thiền không được.
Ông kia ông niệm Phật, ông trì niệm ông trên đó ông niệm không mà cứ vô thì cứ văng ra thôi. Nhớ là thật sự những cái lời nói của cái bên ngoài nó vô mình á là tất cả là điển hết á. Tại mình không thấy, nhưng mà ông Phật ông có cái đó. Ông có cái mở huệ cho nên khi ông ngồi ông niệm Phật cái hào quang ông phóng ra đó, những cái tia điển mà trượt điển nó phóng vô nó cứ chặn ra hết à. Nó cứ dạ. Phản ra. Nó giải hết, nó giải nó hòa nó cứ giải vậy đó. Mình không thấy. Cho nên khi mà bị tấn công cái mình chịu nổi mình đau ngực. Chịu không nổi đau ngực á. Hay nói mà bên kia mà nó đang tấn công mạnh quá là đau ngực. Đó, chút xíu thì như thế nào, chút xíu mình sẽ nói thêm ha. Cái này hay lắm. Những cái câu tiếp tục toàn là những câu hay không à. Rồi ha, nhớ kỹ ha, 12 giờ trưa ngồi luyện hào quang đó là tham thiền. Ha, tham thiền. Còn nếu mà làm xong hết thì muốn niệm Phật cái đó càng tốt, không có sao hết, cái trung tâm bộ đầu là quan trọng lắm tại mình gom cái điển mà. Chứ không phải mình nói mình là Phật rồi mình có hào quang mình ngồi mình luyện cái hào quang của mình, không phải, mình phải tham thiền. Đó là một trong những cách hiện hào quang của chư tiên. Rồi câu tiếp theo. Bây giờ em đố nè, anh Bảo mở cái câu mic cho mọi người nè, đố nè. Bây giờ soi hồn ha. Soi hồn á thì có những cái clip á, đa số thầy nói là 3 lần trong ngày. Có một clip em nghe được là thầy nói 4 lần trong ngày được.
À, 4 lần.
Nhưng có điều kiện gì? À, khi soi hồn có điều kiện gì? 3 4 lần đó lúc nào?
Lúc mà mình soi hồn thêm trong ngày á hả?
Dạ, đúng rồi. Ngoài cái giờ thăm thiền của mình biết rồi ha. Bây giờ mình hỏi trong cái tổng cộng một ngày là 3 hoặc hay là 4 lần đó, như vậy cái điều kiện gì để mình được soi hồn, mình mới được soi hồn? Bây giờ thấy nó đi.
Trước khi soi hồn, ngoài cái giờ không tu đêm, là trước khi soi hồn mình phải lập nguyện.
Phải nguyện. Đúng rồi.
Phải nguyện
á. Cái đó đúng rồi đó. Phải nguyện. Dạ. Phải còn gì khác không?
Dạ em không biết nữa.
Còn ai nhớ không? Có điều kiện gì để soi hồn không? Soi đại chứ. Tại sao phải điều kiện?
Có điều kiện chứ. Thành ra mình chỉ nhớ nhìn tiếng nói là thầy nói là phải nguyện á.
Nguyện là bắt buộc rồi, cái đó bắt buộc phải nguyện
để định hướng đi á. Nhiều người vô soi hồn thêm á, họ không nguyện, nghĩa là vô soi hồn liền họ không nguyện, nhưng mà thực ra là bắt buộc soi hồn là phải nguyện. Pháp luân thì không cần, nhưng mà soi hồn là phải cần.
Rồi chị Nga nói gì?
Chắc bữa ăn 2-3 tiếng.
Nói rõ, nói lại.
Dạ, soi hồn phải cách bữa ăn 2-3 tiếng.
Nghe đâu vậy? Nghe đâu? Nghe đâu?
Đâu có nhớ mà không, mà không có nhớ nhưng mà
có nghe.
Có biết cái điều này.
À, có biết hả? Có biết hả?
Ờ à, vậy là cũng
giỏi.
Dạ, dạ, tôi
biết. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe ha.
Ừ.
Bây giờ mình sẽ nghe cái điều kiện của ông thầy nói nha.
Ừ.
Khi mình ăn cơm no thì mình có thể soi hồn. Ăn cơm no không nên ngưng. Sự để chờ sự tiêu hóa sau 2 tiếng đồng hồ mới sợ thì có thể dùng ý chí niệm Phật không có thể để giải những cái món mình mới ăn vô thì dùng cái ý chí để mình giải sự trực của sản ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được.
Tại sao 2 giờ 2 tiếng đồng hồ mình mới được soi hồn? Tại sao? Bảo nghe kỹ không?
Có thì chờ cho cái sự tiêu hóa.
Đúng rồi. Nhớ nha, mình hiểu là mình phải hiểu cho tận gốc, có nghĩa là sau 2 tiếng đồng hồ mình mới được soi hồn, để chi? Để cho nó ngưng lại, để chờ cái sự tiêu hóa của thức ăn.
Tại vì cái thức ăn á, nếu không
nó giỏi à. Giỏi lên á.
Nếu không thì cái trượt của thức ăn nó chưa có
giải á,
cái trượt nó xông lên nó là mệt lắm.
Dạ. Cho nên cái soi hồn
cũng như cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Mà mình, có nhiều người nói bây giờ không có chờ 2 tiếng đồng hồ vô là mới ăn xong mà vô làm pháp luân liền là cái trượt nó xong lên, cái trượt điển của thực phẩm nó chưa có quá giải kịp á.
Chưa có đau bao tử nữa. Thầy nói pháp luân thường chuyển mà làm trước 2 giờ đã đau bao tử á. tại nó chịu không nổi, khi mình phình cái bụng lên á, nó làm cho cái bao tử nó co bóp nhiều á, nó không tốt.
Với lại trượt điểm nữa, hai thứ.
Cái quan trọng là cái đau bao tử, tại vì thầy nói không, nó đau bao tử, tại vì lúc đó cái mình thở không nổi, mà thật sự
bao tử đầy hả?
Dạ, bao tử đầy, lúc đó mình thở không nổi. Em thử một lần á, em thử trong bắt đầu vừa 2 giờ thôi, thật sự em thường thường sau 3-4 giờ là, nhưng mà khi mà 2 giờ mà vừa ăn xong á, là em thở là cái bụng nó không thể nào căng được, mà nó không có nhẹ được, cái thức ăn nó vẫn còn. Thầy nói tới 5 tiếng lận thức ăn nó mới giải được.
Nhưng ha? nhưng mà lúc mà thiền á, thì thầy nói 2-3 tiếng.
Dạ, thì đó, nhưng mà cái thức ăn mình á, thầy nói á, có những cái thanh nhẹ thì nó còn 5 tiếng, có cái tới 12 tiếng lận. Cho nên nó nặng lắm, nó nặng cái bụng lắm á. Ngoại trừ cái người đó là ăn ít á, thì được, ăn ít á, thì nó nhẹ. Chứ còn ăn thức ăn bình thường á, là nó cũng nặng lắm. Sau 2 tiếng khó nhẹ lắm.
Mình ra tối thầy khuyên mình 6 giờ trước, ăn cơm tối trước 6 giờ hả?
Đúng rồi, trước 18 giờ là nên ăn cơm, là tại vì sau đó cái lúc đó cái thức ăn nó xuống nhiều rồi, lúc đó cái lúc tới 11 giờ là nó nhẹ. Cũng được 5 tiếng rồi đó, cũng nhẹ lắm rồi đó.
Nếu mấy người nào đi làm về sớm mới được, còn đi làm về ăn cơm trễ.
9-10 giờ thì lúc đó mình thở cũng mệt lắm, khó lắm, khó lắm. Thật sự mà nói cái pháp này nó nghiêm luật ghê gớm lắm, nó cần nhiều cái yếu tố lắm. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là mình cũng thấy rồi ha, sau buổi ăn 2 giờ, nhưng mà thật sự 2 giờ em cũng có thử rồi, nó cũng mệt chứ không phải giỡn.
Ít nhất là 2 giờ, nếu mà mình nói đúng ra là phải để nó ít nhất là 2 tiếng đồng hồ sau bữa ăn.
À, cho 3-4 tiếng thì mai nó nhẹ hơn một chút. Còn cái soi hồn cũng vậy, thầy nói đúng 2 tiếng ha, thầy nói là sau 2 giờ thì mình mới bắt đầu mình soi hồn, bởi vì cho nó ngừng lại để cho nó sự tiêu hóa nó giải ra.
Như là những ít nhất là 2 giờ.
Là 2 tiếng á ha, nhớ nha. Tại vì mình
vậy mình có những cái pháp hành đó là sau 2 giờ ăn, tối thiểu là 2 giờ ăn, vậy tới 3 cái pháp là ha, chị Ly ha.
Cái pháp luân thường chuyển với pháp luân chuyên minh cũng vậy đó nghe. Pháp luân chuyên minh cũng vậy đó. Khi mà mình ăn còn no đó, mình nọ hở, anh cứ để thử đi, bây giờ anh thử đi chút xíu nữa. Ngày mai sáng anh thử ăn đi, trong đúng 2 tiếng sau mà anh làm coi. Khó lắm á, những cái thức ăn mà nó nặng á, nó còn khó giải hơn, mình thở cũng khó mà nhẹ lắm. Còn những thức ăn thanh nhẹ á, thì mình khi mình vô đó, chừng 3 tiếng sau á, thì còn đỡ hơn. À, cái pháp luân thường chuyển, pháp luân chuyên minh.
4 pháp lần chứ không phải 3 nhanh tiếp.
Dạ, còn cái lại cũng vậy, thầy cũng nói lại á, thầy cũng có nói là sau khi ăn 2 tiếng rồi đó.
Ừ, nói cái đó là
lại đứng lên đứng xuống á. Dạ, dạ.
Vậy là 4
tiếng á. Không lại tiếng, bị vậy em hầu nào giờ chưa có lại, cái giờ đó sáng sớm làm lại rồi.
Dạ, lúc đó em cũng chưa có ăn cho nên lúc đó mình không có sợ, nhưng mà ai mà có lại mà sau khi ăn thì cũng để cho cái bụng nó nhẹ, tại vì đứng lên đứng xuống nó ốc ách.
Nó nghẹt á, nó kẹt cái bụng á.
Mình nhẹ đó, mình để ý đi, bây giờ mình đừng có nói thầy đặt cái câu đó, mình bắt buộc mình để ý, cái khi nào mình nhẹ mình làm cái gì nó cũng nhẹ đó, mà khi mình nặng cái gì nó cũng nặng hết đó. Cho nên cái đó là mình để ý, khi mà mình thầy nói đó, khi cái chấn động lực của mình nó cần cái sự thanh nhẹ, cái gì vô nó cũng nhẹ, tất cả những cái gì vô tứ quan miệng mồm mắt mũi gì nó cũng phải nhẹ thì nó đi ra nó mới nhẹ, còn không tất cả những cái gì mà nó vô nó nặng á thì nó ra nó phải nặng, chắc chắn là nó phải như vậy, không thể nào thay đổi được. Đó là cái định nghĩa luôn.
Có một cái nãy ông nói là không có soi hồn được, nhưng mà niệm Phật được.
Dạ, ông nói niệm Phật được để giải.
Nghĩa là niệm Phật không có cần đợi 2 tiếng phải không? Vô là làm liền á.
Dạ, niệm Phật là những cái gì mình mới ăn á, thì mình cũng không dùng ý chí mình giải nó ra được. Ăn chay ăn mặn gì cũng được.
Thành ra ông thầy trưa ông ăn cơm á, là đưa ông vô phòng hay là ông ngồi
niệm Phật ạ?
Ông ngồi trên giường ông làm niệm Phật liền rồi ông mới ngủ, chứ ông có nằm xuống liền. Ông vô á, mình tưởng ông vô nằm ngủ không, nhưng mà ông vô ông ngồi ông niệm Phật, ông làm ông thiền gì đó, ông để cho ông giải cái thức ăn của ông xong rồi ông mới ngủ.
Dạ. Trời. Có một cái câu đố vui nha, cái câu đố này vui, nó dính tới cái thập tâm ma. À, cái câu đố này vui thôi nha, câu đố mà vui đó là em để cho mọi người có cái không khí nó vui hơn, chứ không có phải là đặt nặng, tại cái đó nó dễ. Thầy hay nói đó, thầy có nói là khi mà mình gặp ma đó thì phải làm sao cho nó sợ. Mình gặp ma làm sao cho nó sợ. Có ai nghe không?
Niệm Phật cho nó sợ.
Còn gì khác không? Có ai nghe thầy nói không? Khi gặp ma phải làm sao cho nó sợ.
Nó thật thật.
Cô Khuê nói gì không nghe?
niệm Phật hay là thổi?
Thổi bằng cách nào? Thổi là ông thầy à nha, ông thầy là ông thổi được, nó đứt khúc là khác à, gặp quỷ à, cái đó là quỷ à.
Mình thổi nó lại nó bóp cổ á.
Mình thổi không được đâu, cái gì thầy khác, thầy nói mình khác à.
Mình cũng bắt chiếu mình thổi mà nó không có đứt thành mấy khúc, mình nó lại nó bóp cổ le lưỡi.
Sao anh Thi? Thổi là ông thầy, tại vì lúc đó... ông gặp quỷ thì ông thổi đứt khúc khúc khúc.
Ông cái đó ông cũng không biết là nó đứt nữa, ông thổi đã.
Ông không biết á, tại vì lúc đó ông có cái chữ vàng trước ngực, ông xoay đó thì cái chữ vàng khúc mà cái chuỗi đó ông văng ra đó, thì lúc ông thổi nó có tác dụng. Mình chưa có chuỗi mình thổi thì mệt à.
Mình thổi ngồi cái thấy ngập thở từ từ. Hết thổi nổi luôn.
Cho nên phải cẩn thận nha, nhớ nghe băng cái nào ông thầy nói ông thầy khác, mình là khác, phải nghe cái cách nói của ông thầy để, mình hiểu.
Rồi bây giờ cái cách này là của thầy là của mình đây nè.
Để bây giờ nè,
Eli hỏi cái đặt cái câu hỏi này
là của ông, cái này là cái ông thầy nói nhưng mà cái đó là của nhân gian. Nói chính xác nha, ông thầy nói nhưng mà này của nhân gian người ta áp dụng, mà ông thầy không nói được, xài được.
Xài được ha, rồi giờ bạn đạo
có lúc học, đó ông chưa có tu á nghe.
Đó, bạn đạo có học cái nào của nhân gian mà để cho ma sợ không?
Ừ, gặp ma làm gì?
Nói mình cũng là ma chứ đâu.
Mình đúng rồi, đây có nói mình là ma đó.
Mình cũng là từ là ma ra chứ đâu.
Rồi giờ gặp ma làm sao?
Bây giờ gặp
ma làm sao?
Ma làm sao?
Giờ anh Thi gặp làm sao?
Thì nói mình cũng là ma, nó mày ma, tao cũng là ma vậy.
Bắt tay hả?
Bắt tay hả?
Không ạ.
Làm sao chị Thắm?
Cũng là ma, nhưng mà bây giờ tao tu thì nó đổi chiều hướng khác rồi mày từ từ nó cái chuyện quá, nếu có duyên gặp tu thì nó cũng chuyển qua lại thôi. Tất cả đều là ma ra chứ đâu.
Chị Thắm nói gì?
Thầy nói mình gặp ma mình bắt ấn.
Bắt ấn tâm muội. Bắt ấn quan âm cũng được.
Quan âm
được xuất ra khỏi thể xác á, khi mình xuất ra đó.
Gặp ma cõi trên á.
Dạ, khi mình xuất ra đó là cái ấn quan âm nó quan trọng, nó để chỉ cần lấy ba ngón tay đưa lên giống như mình bắt ấn tâm muội mà đưa thẳng lên đó, thì lúc đó là cái đó là đi lên trên đó, là mình cứ dùng cái đó, tại cái đó nó cái lúc mà ba ngón tay đấy đó là lúc mà đi lên trên đó, cái đó nó có cái tia điện. Cái ma nó sợ nó bắn ra đó.
Ấn quan âm nó tới hai phần. Khi mà mình rút cái ấn tâm muội ra là tới hai phần á.
Dạ. Anh Bảo đưa lên đi, đó là trong ba cái ngón tay đó, trong ba cái ngón tay của anh Bảo chỉ đó là có những cái tia điển.
Một cái để ngang ở dưới, một cái giơ tay lên vậy đó.
Đó là những cái tia điển từ cái ngón tay đi thẳng lên, còn cái phần ngang cũng vậy, cho nên đâm ra ma nó sợ. Cái đó là khi xuất ra khỏi thể xác à, bây giờ nhân gian nói gì, ông thầy không có nói nè. Gặp ma làm sao?
Nhân gian nó cũng chưa xuất như mình vậy nè, giờ tính sao đây? Mà cách này khó làm không?
Dễ.
Mình dễ đó mà, ai cũng làm được phải không?
Thôi bây giờ mình nghe đây, cái này vui cho nên không cần phải bàn, giúp mình nghe.
Thì rồi sau đó mấy người trở về ngủ không còn. Tôi khi gặp đó hồi trước, nhà binh Pháp, quân đội Pháp ở nửa đêm chùa nó chạy như định, như heo con chạy. Nhưng mà từ nay tôi vô rồi đó. Tôi chỉ cứ ngủ hai chỗ đó rồi này, nên luôn. Không có nữa. Thì anh em đã mới bằng lòng ở lại. Rồi có một đêm ở trên phòng phim ấy, thì tôi ngủ ở dưới, cũng ngủ một mình. Bởi vì họ nói cái lạc nó ma dữ lắm. Tôi ngủ một mình. Tôi lại thích gặp ma, bởi vì tôi nghĩ trước sau chết cũng thành ma, chơi với ma sau này. Có gì mình chết qua bệnh có anh em nuôi. Không có lo. Thì tôi ngủ. Tôi ngủ cái trên phòng phim nó đổ phim hết, tôi mới muốn mướn phim của em xem về mà nó đổ hết, nghe nó đổ ráo rồi tôi sẽ chết rồi, cuốn này đền là chết rồi. Tôi mới lên xác định đi, tôi lên tôi dọn thấy phim còn nguyên, rồi tôi xuống, tôi vừa xuống vừa thiểu thiểu nó trên nó làm cái nữa, tôi mới lên tôi coi lần nữa, tôi mới nhớ bài mấy bài nhà xưa nói là có ma cái con người đập cho nó đi. Nghe anh mới bà nhà xưa nói chứ ma. Tôi nói quý vị mà có gì bức ức thì cho tôi hay, còn nếu mà không cho tôi hay mà phá một lần nữa tôi có khác nữa, tôi sẽ tái trong vườn tôi đập mấy người. Mấy bà nhà xưa nói vậy mà tôi ngủ luôn tới sáng nó phải gì đó. Từ đó là ba chỗ đi.
Thầy nói vui không? Trước sau mình chết mình cũng thành ma.
Làm quen trước hả các bạn?
Quen trước ha. Hồi nãy anh Thi nói đó, mình là ma mà. Nhưng mà thật sự mà nói cái này lúc đó thầy kể là lúc đó thầy chưa có tu. Lúc ông còn làm chủ rạp chiếu phim á. Ổng mướn phim về cho mấy cái rạp chiếu phim của ổng á. Toàn là ma không. Mấy cái rạp chiếu phim ổng hay lắm luôn nha. Ổng gan lắm, ổng dám đối diện với mấy con ma. Lúc chưa tu, gan không?
Mấy cái rạp khác này là ở Phan Thiết á.
Ma không á, ma không à.
Phan Thiết là nổi tiếng có ma mà.
Ma quá chừng luôn. Ông nói ông vô cái ông thách thức, ông nói là mấy người kia chạy hết, người ta sợ lắm. Thì thầy mới nói là nếu mà mấy người mà có muốn gì thì nó thắc mắc cái gì nói với tôi thì tôi giúp, chứ không có được phá vậy đó. Thì sau đó đó ông bị mấy con ma, mấy ông già rồi nhát đó, thì ông cứ nói vậy thì người ta bỏ đi hết đó. Sau đó mấy người kia mới ngủ được đó. Mà mấy cái rạp đó là không ai dám mướn, hay mà ông dám mướn ông làm ghê không, thầy ông gan á. Cho nên khi gặp ma thì phải làm gì?
Cái trong quần là lấy quần đập nó.
Đập nó.
Cái quần ra nó phải kiếm cái quần khác thay nữa, cũng mệt.
Cái đó là lúc chưa có tu nha, chứ còn lúc mình thiền rồi thì cái đó nó không có đâu. Nghĩ không có đâu, nhưng mà tại em giỡn thì em cho mấy người nghe cho nó vui thôi. Tại vì những cái câu hỏi thắc mắc của mấy người trước đó đó thì thầy mới nói cái vụ ma. Tại người ta cũng có những người tu mấy cái đạo khác rồi qua đó nó cũng bị ma nhập rồi nó đủ thứ hết. Rồi bây giờ tới cái chỗ thập tâm ma. Bây giờ anh bảo tóm tắt thập tâm ma cho mọi người biết thập tâm ma là cái gì đi. Còn nhớ không?
Thập tâm ma là 13 cái quyệt mà cái ma nó có thể nhập vô người mình qua 13 cái quyệt. Nó kêu là thập tâm ma.
Dạ, tại sao? Còn gì nữa không? Nó qua mấy cái việc đó rồi có gì khác không?
Gì khác làm sao Eli nói đi.
Dạ ha, bây giờ mình sẽ nói sơ cái này ha. Tại vì cái này cũng là một những cái điểm mà những cái ông Tư đó cũng có nói và ông thầy cũng có nói cái thập tâm ma đó. Ông Tư nói là cái đó là khi mình niệm Phật á, thì cái thập tâm ma nó không có quấy nhiễu mình nữa. Ha, nó không có quấy nhiễu mình. Nhưng mà ông thầy nói mình trong người mình có ma. Thật sự trong người mình có ma. Những con ma đầu tiên là những con ma lười biếng á, ham ăn, ham ngủ, ham dục đó, những cái là những con ma hết á. Nhưng mà cái 13 thập tâm ma này đó là chút xíu nữa em cho nghe cái clip này xong rồi em sẽ ôm lại sơ cái phần mấy cái quyệt mà thầy hay nhắc. Tại thầy nói trong đó thầy nói điểm này thì chắc mình không thấy đâu, nhưng mà để em cho coi lại. Nhưng mà trong đây em sẽ nói cho hai cái điểm như thế này. Làm sao mình nhận biết được đó là điểm ma hay là điểm quỷ? À, cái đó trong cái quá trình học cũng có đó nha thầy. Tại vì những cái này là có những cái người học bị tấn công thì người ta làm sao phân biệt được đó là điểm ma hay điểm quỷ? Những người tu làm sao phân biệt được? Có ai nghe thầy nói không? Điểm ma làm sao, điểm quỷ làm sao? Bảo cho tham gia.
Thầy có nói
á. Điểm ma làm sao, điểm quỷ làm sao?
Rồi, bạn Đạo đóng góp đi.
Bạn Đạo có nhớ không?
Con ma nó có cái đặc điểm của con ma.
Anh thầy nói là con ma nó hay có nói lẻo lẻo á.
À.
Dạ.
Rõ gì nữa không? Lẻo lẻo đó. Anh thầy nói lẻo lẻo. Rõ gì nữa không?
Con ma nó hay gì nữa? Nó hay nói lẻo lẻo rồi nó hay gì nữa?
Làm sao mình phân biệt được? À, cái đó cũng hay lắm á. Mình nghe để sau này mình hiểu á. Mình có gặp cái trường hợp đó mình thấy mình biết
con ma...
mình tới đó mình gặp là mình sợ là mình phải chạy liền. Chứ mình không có vô được đâu. Mình sợ mấy cái đó mình gặp cái mình đi ra liền.
Con ma nó hay gặp.
Con quỷ thì nó làm cho mình nặng ngực.
À cái điểm đó đúng đó.
Ừ.
Còn con ma thì làm sao? Nặng ngực đúng rồi đó nghe. Nhưng mà còn thiếu nha. Nhưng mà chưa đủ đâu. Nhưng mà sẽ hồi chút xíu mình sẽ cho nghe để mình nhớ lại. Còn cái con ma thì sao?
Con ma nó gạt mình, nó nói vậy cho mình lát nó không có làm giống vậy.
Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nghe không thầy nói ha, để mình nhớ nhiều hơn, sau này mình sẽ hiểu được ha.
À, cho nên cái đó bác sĩ và khoa học bây giờ chưa có tìm ra. Thì bệnh nhân cứu coi chừng. Có nghe nó quên bao hồi luôn. Đâu có làm nổi.
Tại cái hồn nó bay ra, nó bắt buộc cái hồn nó bay ra.
Không phải, nó ép cái hồn. Bắt buộc cái hồn. Phải tới đó.
Tại sao
nó... Bởi nó adapt sao này?
Tại sao nó bắt đánh vậy
này? Nó bắt đánh, nó làm con người mê muội. Cái điểm của con quỷ nó mạnh lắm. Nó adapt đằng sau này cái con người bắt tỉnh.
Tại sao đánh bắt quỷ gì
nó đánh nghĩa là nó đi tới mình nó sợ tôi đánh nó ra,
rồi chăm
nó ra, bởi vì trong cứu có cái 13 nghiệp đuổi con bị quỷ hay con ma ra khỏi thế gian. Nó 13 nghiệp nó biết, có 13 nghiệp đuổi quỷ nó biết chưa? Để chỉ nha.
Mà nó chạy mạnh, nó chạy trăm nó chạy mạnh, nó đuổi, nó không có chỗ ở. Khi nó dữ quá, bắt nó ngồi ghế, cột nó lại. Trăm liền. Cột nó lại trăm liền. Ngồi ghế, cột nó lại. Cột dính cái ghế, chặt. Rồi còn những cái người bắt cái mạch rồi thấy nó có cái bệnh gì quan trọng, mình giúp thêm ở dưới chân. Phần đông người bị thần kinh là nó mất máu, mình phải châm cái huyết hải cho cái máu nó chạy đều, châm cái túc tâm lý để cho nó khai vị, rồi châm cái huyệt này để cho nó xả cái gan cho nó mát, bởi vì nó không ngủ thì cái gan nó nóng, nó mất ngủ, nó điên, nó đâu có ngủ. Châm ở đây cho nó xả cái gan, cái hàng gan này. Còn cái này á, tôi châm ở đây, những người mà nằm chim bao hay mớ tầm bậy tầm bạ châm cái này. Cho nên tùy theo cái cách sử dụng và bắt mạch. Nó tùy theo. Châm ở Việt Nam con nó bị nhập vô rồi nó nói làm vợ làm chồng rồi này kia cái nọ. Châm rồi cái anh thai tôi biết ông mà. Tôi sợ ông mà. Xin ông tha tôi này kia cái nọ, đứng năn nỉ. Thôi đi về thì tôi không dám nhập nữa này kia nào.
Ma cái
con ma
đàn ông
nhập đàn bà. Rồi cái nó xin lỗi này kia nào, tôi mới kêu nó hứa. Hứa rồi cái đâu được ngày qua bữa sau lấn cấn con kia cũng nhớ thằng nợ rồi nó tới nữa, nó đem tới châm nữa. Châm nữa nó thai. Thai hết tổng chuyện nó hồi trước. Nó là giết vợ nó. Rồi sau nó sợ bị bắt nó tự tử luôn. Yeah. Nên bây giờ nó thích đàn bà, nhập vô sát đàn bà, thai đầu thai đuôi, ngày nào tháng nào tên gì ở đâu mình hỏi cảnh sát thì y cái chuyện nó nói lại. Cho nên bác sĩ đâu có biết chị không mà. Cho nên ở bên Cali thì giờ rồi đó có bác sĩ chị thần kinh, tôi cách nghĩa cho bác sĩ rõ rồi. Con ma thì cứ điểm làm sao, mà con quý cứ điểm cho nó hiểu. Cho nên con ma luôn luôn nó gặp mình, nhắm con mắt nó đi nó nói đấm đối tay đó là con ma. Nhưng mà nó hay nói láo, nó nói khôn, nó nói cũng như người đó nói. Nhưng mà nó nói nó hứa đủ thứ rồi, nó nói láo rồi đêm nay nó là mỏi ước rồi, nó không có giữ gì chứ là con ma.
Cho nên nhiều bác sĩ chỉ định thần kinh nó nói chuyện như ma cả ngày mà không biết. Nhiều khi dồn thấy nó hết bệnh rồi, cho nó ra. Bác sĩ đã có biết, nó phải biết để nó ra. Ra rồi về nhà nó làm rộng rộng, người ta sau cũng vừa lại. Rồi con quỷ thì nghe ra. Con quỷ là khi mà nó tới bác sĩ, được cái đầu của bác sĩ thế mạnh, là cái người thế mạnh đi. Cho nên tôi nói xong rồi, giảng xong rồi bác sĩ đi về nhà thương. Vô gặp nhỏ y như vậy. Mới đem một con người có quỷ nhận, ngồi tới diện trong bàn. Má ơi, ông bác sĩ tới đâu? Ông bác sĩ đã tới. Nói ông hay lắm, nhưng mà ông nói chuyện thì quý một chặt nha. Tại sao bữa nay tôi nói chuyện với người bệnh này nó nặng được quá quá. Thì ông kia nó xác nhận. Đúng như vậy. Và ông xin tu cái này, và ông muốn xin bỏ cái nghề làm bác sĩ của ông đi. Thì ông sợ luôn. Sau đó ông lấy hai cục cung bằng rồi đem vô trong cái bệnh viện đó, để chạy cả ngày để điều trị người bệnh nhân. Mà hiện tại bây giờ là ông bác sĩ đang tự phát này, ở nhà thiên nhiên mà có những cái băng này nó đỡ cứu được những người tỉnh và cái tình tư chủ rồi thì khỏi bệnh.
Dạ, anh Bảo nhớ không?
Ừ.
Điển ma ra làm sao, điển quỷ ra làm sao?
Điển ma nó hay gạt mình lắm, nó nói láo hay lắm, nó gạt mình. Còn cái điển quỷ nó làm cho mình nặng đầu, nặng ngực. Nó áp đảo, nó áp ở phía sau cái óc của mình. Vô nó ép mình, nó làm cho mình nặng đầu, nặng ngực.
Đúng rồi, bây giờ mình nói lại ha, để mình cho thêm cái thập tâm ma. Trong cái điển ma đó thầy nói là khi mà cái điển ma nó nhập vô đó là nó nhắm mắt, nó nói lim dim, nó hay nói láo.
Rồi đó, nó không làm,
nó bội ước, nó không có giữ uy tín ha. Còn con quỷ thì là lúc đó làm cho cái đầu mình nặng, cái ngực mình nặng ha. Nhưng mà đó thầy nói làm sao, có nhiều người nói nó biết ăn năn rồi, nó nói trời thôi con xin lỗi, con muốn đi tu. Cái đó là ai nói?
Con ma nói hả?
Không, cái người đó nói chứ không phải con ma. Khi con ma nó nói là nó nói như thế này, nó nói là mình, khi mà mình muốn biết nó là con ma hay là cái người đó nói thì mình hỏi, mình hỏi, ví dụ như hỏi tại sao mà vô cái xác này thì nó sẽ nói là cái nguồn gốc tại sao nó vô cái xác đó, thì cái đó là con ma nói. Còn cái phần hồn thì nó đâu có biết gì đâu, phần hồn thì nó sau khi nó đi ra thì nó chỉ mơ mơ màng màng, nó không hiểu gì hết, tại vì giống như qua một cái cơn mộng mình, nó không hiểu, nó chỉ biết bây giờ chỉ thấy người ta lợi đông quá, tại vì cũng giống như một qua một cái giấc chiêm bao, mình bừng tỉnh dậy mình nói con muốn đi tu, tại vì lúc đó chỉ muốn nói theo cái hồn nó muốn nói thôi, chứ thật sự là cái hồn đó cái thời gian bị chiếm đóng nó không biết. À, cho nên thầy nói muốn biết làm sao đó là con ma hay là cái người đó nói thì cái lúc đó hỏi người đó tại sao lấy cái xác này mà cái người đó không biết, có nghĩa là cái ma nó đi mất rồi. Ha, còn con ma nó ngồi đó nó nói tại sao cái chuyện đó nó xảy ra, nhìn lên ông đó là ông giết vợ đó rồi ông sợ bị bắt rồi ông kể lại. Bị bắt rồi cho nên sau này nó thích đàn bà, cho nên muốn kiếm đàn bà, nó sát đàn bà rồi nó nhào vô.
Nhưng mà cái đó thầy hỏi nó mới nói, chứ mình hỏi nhiều khi nó không nói.
Em biết thầy nói vậy thôi.
Thì ông có điện ông thấy nó là ông hỏi nó mới dám khai, chứ sợ mình kêu nhiều khi nó không khai luôn.
Không biết, mình không biết nha, cái này em không dám nói. Thí dụ như thử đi. Này không biết.
Chưa thử chưa biết nha, cái đó là dạ. Hà hồi phân giải ha.
Đó thì thầy phân tích cho mình biết làm sao mình biết được cái điển nào là điển ma và điển quỷ, và làm sao biết cái người đó là nói và cái phần con ma nói ha. Mà con ma nó dữ lắm rồi thầy nói, cái con quỷ nó dữ lắm nha.
Quỷ là
dữ lắm luôn á. Dữ lắm luôn á.
Dữ mới lên chiếc quỷ chứ không phải nè, còn dữ chiếc ma.
Nó đánh dữ lắm á, Có nhiều cái rất là hay nha. Mà nói chung là trong những cái huyệt thập tâm ma mà thầy chích á, thì nhờ cái thầy nói muốn cứu, nhớ cái thập tâm ma là khi châm cứu là đuổi luôn cả ma lẫn quỷ nha, chứ không phải chỉ có con ma thôi nha. Hôm trước mình tưởng thập tâm ma là chỉ có ma, nhưng mà giờ thầy nói là cả ma lẫn quỷ nha. Con quỷ vẫn châm được nha, nhưng mà thầy phải nói lanh tai lắm á.
Nhưng mà thầy nói phải cột nó trên ghế mới châm.
Cột ghế là con ma đó, còn quỷ là dữ lắm á, thầy nói
cột trên ghế để cho nó cột cửa rồi châm ngay cái tay nó hết bóp vô được đó.
Dạ, tại vì cột cái ghế cho nó chặt lại đó, là châm cái huyệt đó cho con ma, cho cái kim loại đó thì nó đuổi con ma ra liền. Nhưng mà con quỷ á, bây giờ mình sẽ coi lại cái phần các cái huyệt đấy, mình nhắc lại sơ ha. Đó, có nghe không anh Bảo?
Nghe. Yeah.
Đó, đầm mình có 12 cái huyệt ha, quỷ, cho nên có cái tên quỷ lũy nè. Bây giờ mình mới hiểu tại sao có những cái đó. Huyệt đầu tiên nó nằm dưới cái chân là huyệt ẩn bạch ha. Sau đó đó, cái huyệt thứ hai là huyệt quỷ tâm, là nó nằm ngay cái chỗ cái cổ tay mình nè, huyệt đại lăng. Điểm thứ ba là nằm ở ngay bên hông đây nè, ha, bên cái chỗ cái càm mình, bên hông đó là quỷ sàng, là cái huyệt giáp xa. Ở trong cái chỗ cái lưỡi mình đó, cái huyệt hải tuyền, đó là quỷ phong á. Chỗ đó là nói dữ lắm á. Nói lẻo lẻo đó. Rồi ngay cái quỷ tai mình, có một cái huyệt khúc trì gọi là quỷ cự. Rồi sau đó có cái huyệt lao cung, đó là quỷ quật á, nằm ngay cái bàn tay của mình á. Điều khiển bằng tay hồi xưa thầy cũng có cho con ma nó nhập vô bằng tay đó.
Thầy nói hồi nãy là châm ngay đây là nó không có dạ. Bóp cái tay vô được á.
Nó cứng ngay đó đó. Rồi có cái quỷ tàng. Nam thì ở chỗ cái hội âm, còn nữ là cái ngọc môn. Thì cái đó nó dục ghê lắm. Cái người là bị nhập chỗ đó đó. Rồi cái nhân trung là cái chỗ này thì có cái quỷ cung. Chứ chính là cái quỷ phong phủ thì nó có cái quỷ chẩm ở phía sau cái óc này.
Nó nhập vô đây này phải không?
Dạ, nó vô cái óc này ha. Rồi ở đây là cái chỗ bên hông bên ngoài của cái bàn chân mình, nó có thân mạch, thì cái đó là quỷ lộ. Huyệt thứ 11 đó là ngay cái chỗ cái ngón tay của mình đó, là cái huyệt thuyết thương á, thúy thương á, là để xin lỗi. Cái chỗ cái huyệt thiếu thương á là cái quỷ tính, đó là cái huyệt ngay cái chỗ ngón đó. Sau đó là quỷ thị là cái huyệt ngay cái chỗ thừa tương này. Huyệt cuối cùng ha, là quỷ đường là ngay cái chỗ này. Huyệt thượng tinh, em biết có phải bồng lai hay không? Tại là huyệt thượng tinh á, cái cao nhất trên cái đầu của mình cái chỗ đó đó. Đó là cái 13 cái huyệt mà thầy hay nhắc là ông châm cứu, là châm cứu cho 13 cái huyệt đó. Mà nhờ cái metan nó đuổi ra được ha. Châm cứu đuổi ma ra được.
Chắc kim loại.
Chờ cái kim loại đó, cái metan nó đẩy cái đó ra được. Và khi châm là phải thật nhanh tay. Và châm đầu tiên là châm cái tay. Cái tay để cho nó cột chân, cột tay nó lại. Để cho nó đừng có dãy dụa đó. Đó là những cái huyệt mà mình phải lưu ý cho cái người tu. Tại có những cái trường hợp thời gian đó có nhiều trường hợp lắm. Trong cái clip em nghe không biết tại sao cái gần mấy tiếng đồng hồ mà thầy nói về vấn đề này nhiều lắm. Tại
vì đó, thầy châm cứu mà trong cái
đúng rồi
81-82 thầy mới qua pháp thì còn châm cứu.
Dạ. Cho nên cái những cái trường hợp thì rất là nhiều, nghe người ta hỏi rất là nhiều chuyện dễ sợ lắm. Có chị em, có những người bạn đạo tu cũng bị những cái đó. Cho nên thầy nói rất là nhiều, và ở bên Đức cũng vậy, cũng có nói cái trường hợp này. Trời, câu tiếp theo. Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo đó là hỏi như thế này. Cái này em cũng có từng cho nghe đó. Có thể bạn đạo không nhớ thôi. Nhưng mà thầy có nói lại trong những clip em cho nghe đó mới từng rồi đó. Là thầy nói mỗi tạng mở huệ. Tại sao nó ngón tay mà mở huệ? Kim Anh nói gì? Kim Anh nói chị ly email. Được rồi, không sao, để chị gửi qua cho, không sao. Chị có để lên trên chú đạo vi ha. Rồi tại sao nói mỗi tạng này mở huệ, là ngón tay cũng mở huệ, mà gan cũng mở huệ, mà tim cũng mở huệ, mà lỗ tai cũng mở huệ. Đó, bây giờ mình nghe ông thầy nói ha, mở huệ rồi anh bảo tóm tắt thêm ha.
Mình tới mỗi tạng mở huệ. Đó, ngón tay thì ngón tay mở huệ. Gan thì gan mở huệ. Tim mở huệ, lỗ tai mở huệ, con mắt mở huệ. Cho nên mỗi kỳ mình thấy là tại sao tôi đi hôm trước tôi nói như vậy, bây giờ tôi nói khác. Bởi vì tôi được tiến. À, hôm trước tôi thấy tôi nói thông minh, mà giờ tôi ăn nói cù lầm là tôi thấy tôi xuống. Tôi kiểm điểm tôi không có tốt. Thì mấy cái tạng kia nó đâu có mở. Thấy không? Nó mở tạng này rồi tới tạng kia. Rồi từ sợ gân một cũng phải mở. Mình thấy rõ ràng. Khi nghe là thấy đó. Cho nhiều người nói tôi tu nào giờ tôi không thấy. Nghe là thấy, mà thấy là biết. Thì nó cũng trong đó cái nghe. Anh thấy biết cái đó, nhưng mà tôi nghe tôi không biết cái đó. Thì cái nghe với cái thấy có một chứ không có hai. Tôi nào giờ chưa mở huệ. Tôi nói huệ rồi. Nhưng mà nhiều người không biết là tôi đã có huệ. Tại vì nó còn phân không rõ. Cái thấy với cái nghe nó cũng có một mà thôi. Phải thấy. Phải động tới là nó phải chuyển. Nếu không chuyển lấy gì minh. Nó không có ngũ sắc lấy gì anh minh. Đó là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đạt tới minh. Chứ minh nó có nhiệt, có nguyệt, có ánh sáng nó mới minh. Thì sự cộng đồng của ngũ sắc, ngũ quan tạo ra gì? Minh. Nghe mình minh là chót sáng như cuộc đầu đó. Thấy không? Còn nếu không có đó làm sao biết? Nhưng mà người ta ăn đi dê ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Nhưng mà kết tinh của nó là tạo ra ánh sáng, là sự hiểu biết. Mà mỗi từng điều như vậy, chứ không phải là ông kia có tôi không có. Ở thế gian này có mà trên trời không có. Từng nào cũng có. Cái giác quan đó hết. Mới thâu thì một. Mới thâu thi mọi sự. Tất cả sẽ thông. Chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nó là nhĩ thông. Nó nghe một mà nó hiểu một. Nó biến qua nè. Nó vô một nó hiểu mười là con mắt.
Yeah.
Mà nó hửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi.
Yeah.
Đó là nó thông.
Yeah.
Nó nói có một chữ rồi nó biến qua là nhiều chữ.
Yeah.
À, cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Nó thông là vậy đó. Thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông.
Yeah.
Còn nó nói một mà nó thục lại còn nữa, đó là chưa thông hay là bị kẹt.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
À, cho nên cái tu này nó mở đều.
Yeah. Yeah.
Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì mình nó nói chuyện là mình hiểu rồi, hay là mình nói nó nghe, hay nó nghe vô rồi nó biến qua ra rồi thì nó trả lời rõ ràng.
Yeah.
À, nghĩ thiệt thông là nó nghe cái nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa.
Yeah.
Rồi nghĩ thiệt thông.
Yeah.
Chỉ luận xét mỗi cái thông nó khác.
Yeah.
Nó ngửi cái mùi nó biết nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết.
Yeah.
Nó thông tới vậy đó. Nó dồn một cái hình thường nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dồn biến nó xa 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 các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn.
Yeah.
Là cái nhãn thông.
Yeah.
Để tâm nhãn thông.
Yeah.
Cũng có cái ý chí đó thôi.
Yeah, có một ý chí
bởi đó. Vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi.
Yeah.
Dùng ý chí đó thôi. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó. Cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian.
Yeah.
Rồi cái việc công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến qua.
Yeah.
Rồi anh Bảo nói nha.
Yeah.
Nói về tại sao nói là mỗi tạng mở huệ mà ngón tay cũng mở huệ.
Yeah.
Ngón tay mà mở huệ.
Cái này ông Phật không nói chuyện qua ông mà.
Giờ mình giải thích cho chữ huệ đi ha. Huệ của ngũ tạng và huệ của cái bộ đầu. Cái huệ ngũ tạng á mình gọi là huệ tâm, huệ can, huệ tỳ, huệ phế, huệ thận. Khi mà các cái tạng đó nó khai mở rồi đó thì nó phát sáng, các cái tầng đều phát sáng. À, nó có cái cộng đồng ngũ sắc ngũ quan đó, nó phát sáng ra hết các cái tầng ở trong cái ngũ tạng này. Khi mà nó phát sáng ra đó gọi là huệ đó. Cho nên mới, khi mà cái người mà huệ rồi đó thì nó mới phát sáng ra được, thì lúc đó đó mình thấy được màu sắc. Cái đó là chuyện của ông Phật. Ông đạt tới như vậy cho nên ông mới thấy được. Mình không biết mà nói mình có ngũ sắc ngũ quan. Ông Phật ông nói mình huệ rồi. Tại vì cái thấy, cái nghe cũng là thấy mà cái thấy cũng là biết. Như vậy là cái thấy với cái biết nó cũng giống nhau. Cái nghe cái thấy nó cũng giống nhau. Mà thật sự thầy nói mình mở huệ, nhưng mà thật sự thầy nói để mình khuyến tu mà thôi.
Thế tại ông nói chữ biết mà biết cỡ nào?
Biết làm sao nữa? À, phải không?
Đâu phải ông nói chữ biết mà tưởng biết như mình biết sơ sơ, nói là biết vậy là tu huệ.
Dạ. Rồi thầy nói con, rồi bạn đạo nói con bây giờ con lên qua củ khiếu rồi, bây giờ con muốn đứng trên ngũ hành, đâu có phải dễ. Thầy nói con đứng trên ngũ hành rồi đó, bây giờ con đời của con tiếp xúc là đứng trên ngũ hành rồi đó. Đời là ngũ hành. Thật sự cái đó là những cái khuyến tu của mình mà thôi, chứ không phải mình là đứng trên ngũ hành. Ha? Ông Phật ông nói cái vị trí của ổng thì mình biết là ổng khuyến tu mình, thì mình hiểu được mình sẽ phải đi tới, chứ không phải là mình đã được có ngũ sắc ngũ quan, mình đã đứng trên ngũ hành, mình đã có huệ. Tất cả những cái này đều là gạt mình mà thôi. Ha? Những cái này nó phải qua từng cái giai đoạn, phải khai mở hết tất cả bản thể mình mới huệ được. Đâu có đơn giản mà mình nói là mình huệ ha. Ngay cả cái hồi nãy thầy có nói đó, cái mở huệ của cái bộ đầu của mình á, cái nhĩ nó thông á, nghe một mà hiểu tới mười là biến hóa.
Còn bây giờ nó chưa thông, mình nghe mười mình hiểu một là mừng lắm mà.
Một cuốn băng mà hiểu một chữ là đại phước.
Trời ơi.
Một cuốn băng mà một chữ thôi của ông Phật ông nói mà mình hiểu được là đại phước. À, cái đó là cũng đã khó rồi.
Một chữ thôi.
Một chữ thôi, từng rồi em có cho nghe đó. Một chữ thôi là đại phước. Ha? Còn cái nhãn có nghĩa là dồn mà dồn một mà hiểu tới mười. Đó là con mắt mình mà dồn một hiểu mười là con mắt đó là chỉ có ông Phật thôi.
Còn bây giờ mình dồn một mà bị gạt tới mười ha?
Không biết gạt nhiều hơn. Còn cái mũi có nghĩa là cái tỷ đó. Cái tỷ đó thông có nghĩa là hửi một mà hiểu tới nhiều mùi lắm. À, rồi cái thiệt có nghĩa là cái lưỡi. Cái lưỡi nói một chữ mà biến hóa ra nhiều chữ. Đó là tất cả những cái này toàn là nói Phật không, mà không có nói gì mình mà đạt tới hết trơn. Tất cả những cái này là nó biến hóa vô cùng tận mà. Khi mà nó khai thông được cái bản thể này là nó không có kẹt. mà không kẹt thì tất cả những cái này đều nó khai thông hết, nhãn nhĩ tỷ thiệt đồ đó là nó khai thông hết. Đó, tất cả những cái này là thông từ cái bộ ngũ tạng của mình cũng thông, và cái tứ quan ở trên này nó cũng thông, nhãn nhĩ tỷ thiệt đó đều thông. Thì khi đó tất cả đều thông thì tạo thành cái hào quang trên bộ đầu của ông Phật, thì lúc đó là huệ rồi, ông trở về với cái phần hồn chân chánh của ông rồi, trở về cái nơi chánh giác của ông, là gọi là huệ đó.
Sao nó ngón tay cũng mở luôn rồi sao?
Đó, tất cả những cái gì trong bản thể mình thông, có nghĩa là tất cả những cái thần kinh nẻo hốc của mình tất cả đều phát sáng hết. Cho nên em mới nói là trong cái bản thể của ông Phật á, nó phát sáng là toàn bộ á, mới gọi là đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tịnh ở nơi mình thì đà của ổng là nó sáng choang, là tại vì từng cái ngón tay của ổng cũng mở, từng cái gân của ổng cũng mở, từng chút xíu cái lỗ chân lông cũng mở, tất cả cái đó đều huệ hết, là tại vì ổng phát sáng rồi, đà đó, lúc đó là ổng đà rồi đó.
Đà ổng mới đà ra.
Dạ. Thầy nói là chắc cái từng đều sáng mà. Cho nên khi một chữ của ông Phật ông nói á, là mình hiểu được có một chút xíu đó, là cũng là mình thấy là mình sung sướng lên tới chừng nào. Tại vì không phải đơn giản mà mình đạt được những cái mà ông thầy ông nói đâu. Mình á, thì thôi thầy nói là ông Phật á, thì ông giải hết nghiệp mình thì thôi gánh quá chừng là gánh. Mình gánh không à. Thầy nói, ông bà kia mới nói trời con sướng quá à, đạo vô vi tu cái kiểu gì mà sao mà toàn là mấy người khổ không vậy? Thầy nói con khổ không? Nó con không khổ, nhỏ lớn con sướng lắm mà, con không có khổ. Thầy nói con bệnh con khổ không? Rồi bây giờ con mua xe mua nhà nè, chồng con là mua xe mua nhà, lương sụt là có khổ không? Tất cả những cái đó đều là nguyên lý hết. Mà nguyên lý đó là cho mình học sanh lão bệnh tử khổ, đâu có cái gì mà sướng đâu. Mà mình tự nghĩ là cái đó là sướng, không có gì sướng. Thầy nói mình xuống đây là mình học bài và dự thi, chứ không có chơi. Thầy nói mình không có chơi, mình chỉ học bài và dự thi. Tất cả những cái gì đưa tới mình là phải học, không có gì mà không học hết đó. Học từ tầng lớp này qua tầng lớp nọ, rồi bắt đầu mở từ khuyết này qua từng khuyết nọ, mình phải qua nhiều cái giai đoạn lắm, chưa có làm được, chưa có đầy đủ. Cho nên tại sao cần có nhiều cái thời gian cho mình là vậy, sự dày công cho mình trong cái quá trình hành pháp là vậy đó. Hành pháp của mình khó nhất vẫn là sửa tâm sửa tánh, chứ không phải là cái pháp ngồi đó là đủ đâu. Cái sửa tâm sửa tánh là rất là khó. Ngay cả nhiều khi mình nói mình sửa tâm sửa tánh rồi, mình nhìn mình dễ biết lắm. Cái tánh mà so đo tranh chấp ghen ghét, những cái đó mà mình bỏ được, cái đó là không phải đơn giản đâu. Nếu mà mình không có sự điêu luyện là khó mà bỏ lắm. Tại những cái tánh đó là nhất là những cái tánh đó là nhiều nhất là ở bên phụ nữ, chủ nhân bà là nhiều nhất. Mấy chủ nhân ông thì còn đỡ, chủ nhân bà là nó mệt nhiều lắm. Cái giải đó không mà giải hoài mà giải không hết đó. Cái lập hạnh đó là khó lắm. Cái hy sinh tính hư thật xấu, cái đó là khó nhất đó. Tranh chấp ghen ghét giận hờn, hờn mát đó là chủ nhân bà là nhiều nhất.
Nhưng đây không phải dùng chữ hy sinh mà, tại vì mình đâu có chịu bỏ đâu.
Nhà mình ôm á,
không phải dùng cái chữ hy sinh. Bỏ tánh hư thật xấu phải hy sinh, là tại mình ôm nó, mình quý nó quá, mình ôm nó, mình không chịu bỏ nó, cho nên ông thầy mới biểu là hy sinh đi.
Mà mình bỏ đó, mà mình không chịu bỏ đó, mình dễ tạo thành cái tự ái, cái cống cao ngạo mạn lắm. Tại vì mình cứ cho mình là mình là hơn hết đó, cho nên cái đó khổ lắm đó. Cái đó nó theo mình nặng lắm. Rồi bây giờ nè, có cái này vui lắm nè. Cái này cũng vui nè. Ai mà xuống địa ngục được? Ai mà dẫn dắt người ta đi tới chỗ này chỗ kia, đi tới gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, đi học đạo, ai mới có quyền đi xuống dưới đó? Ai có quyền đi xuống dưới đó? Cái này cũng thầy có nói mà nếu ai để ý mới thấy nha. Bây giờ em nghe kỹ là em mới thấy á. Ai anh Thi? Dạ?
Phật Tế Công hả?
Phật Tế Công.
Phật Thế Công là một ông Phật rồi đó. Ông Phật ông dắt Duyên Thượng Sinh xuống á. Còn ai nữa không? Thầy có nói á, trong mấy cái clip Quan Âm Bồ Tát chắc chắn ông xuống ông giảng mà. Bả xuống bả giảng mà. Quan Âm Bồ Tát là xuống giảng ha. Còn ai dắt, dẫn dắt người ta đi tu, dẫn dắt những phần hồn đi tu, dẫn dắt nói chung là những phần hồn ở dưới địa ngục, ai dẫn dắt? Thầy có nói á, thầy có nói trong miếng clip mà cách đây cũng 2-3 tháng em có ra, không biết ai có đi không? Ai có quyền đi xuống? À, những cái này mình nghe mình học nhiều lắm á, những cái này học nhiều lắm. Bây giờ mình cho nghe.
Anh có thầy ai? Hả chị?
Ai?
Anh thầy mình á.
Ông thầy thì xuống hoài. Ông thắc mắc lắm xuống hoài. Ông thầy lắm xuống hoài, ông thắc mắc lắm cái bài xuống thôi.
Ông xuống coi thôi chứ không phải cái job của ông là.
Tại đi xuống đó là mất điện lắm á nghe, đi xuống dưới đó là mất điện lắm á. Ông Tư cũng có xuống đó mà tu về là mất cả tháng điện á. Là ông thầy với ông Tư đó nghe. Không có nhiệm vụ là không có được á.
Rồi lúc sau này ông đâu có xuống nữa.
Dạ, cái đó là mất điện nhiều lắm á. Bạn đạo mà? Mình á, bạn đạo mình xuống nhiều lắm anh Bảo. Mà không hiểu, không biết là có xuống hay không thôi, nhưng mà có gặp mấy cái hoàn cảnh ở dưới địa ngục nhiều.
Có bạn đạo mình có ở dưới, có người xuống gặp bạn đạo mình ở dưới mà.
Dạ, có đó, nhưng mà cái đó thì không có nhiệm vụ là mất điện ghê gớm lắm.
Bởi vì thầy đâu có nhiệm vụ dưới, thầy đâu có xuống dưới đi chơi đâu.
Dạ, cho nên bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói ha, nghe kỹ nha.
Một số bạn đạo đã nghe con. Dạ. Và có nghe cụ Đình Thắng kể chuyện lại cô Hà Gái con nuôi, và cô đã về một thời gian rồi thân thể cứu cậu được thất tổ bằng cách xuống địa ngục để cướp tù. Thì anh bạn thắc mắc như vậy lục lệ giết Diêm Vương, sao chúng ta có thể cướp tù như thế được? Thì trường hợp đó có đúng hay không? Không được, là được, không có gì cướp tù. Chỉ có tiên đồng mới là có cơ hội dẫn dắt những người tội cực nhẹ, người tu, những người thất tổ, được thật sự hưởng và thật tâm tu thì mới là dẫn được những cướp tù, có những cướp tù. Thế thì tôi đi như bạn để làm gì? Lực lệ của mình có đâu? Không phải nói sao mà không biết nói cũng được. Họ có tu, họ có cầu nguyện cho chủ nghiệp thắng tổ. Tự nhiên lúc đó, ở xuống đó, không phải gặp Nguyên Diên Dương cho ăn độ và dẫn dắt toàn hồn của vị thất tổ tiên của em tổ lực nặng là nhẹ thì được đi lên rất dễ dàng, còn nặng thì không thể được. Tùy theo tổ nặng nhẹ mà thôi.
Này khó nghe, Eli nói đi.
Không nghe anh Bảo.
Không nghe, khó nghe luôn.
Nói cái đi. Này á, thầy nói á là có ông Vũ Đình Mẫn á nói là con gái nuôi của ổng á xuất hồn xuống địa ngục cướp tù.
Cướp tù hả?
Ừ. Cứu của quyền thất tổ thì điều này nó có hay không? Thì thật sự mà nói đó, ông thầy nói vậy là Diêm Vương lập ra để làm cái gì? Hả? Cái đó là không có phải là tiên đồng. Ví dụ như có nhiệm vụ là dẫn dắt cái tội nhẹ thì đi tu, đi theo những cái khóa tu của Quán Thâm Bồ Tát đó, của Cửu Huyền Thất Tổ thì dắt đi. Rồi cái đó là những cái ân độ của Diêm Vương đó nha. Khi mà có ân độ thì tiên đồng mới được đi dắt những người đó đi. Còn những cái tội mà nặng á, thì không có được đi lên đâu. Chỉ có những tội nhẹ mới nhẹ giải đi lên thôi. Tội nặng thì cứ tùy theo ha. Ha? Có nghĩa là ở dưới Diêm Vương, ở dưới địa ngục á, thì có những cái người có nhiệm vụ giống như là Phật sự cũng có, thầy có nói Phật sự như là Tiêu Diện Đại Tướng Quân cũng có làm những cái điều kiện đó. Có nghĩa là những người có Phật sự có nhiệm vụ, chứ không phải là ai cũng xuống được. Ha? Không phải ai cũng xuống được. Không phải ai cũng đi xuống đó mà làm được cái những cái nhiệm vụ mà nói tôi xuống đó tôi cướp tù cứu người này người kia, không phải. Bản thân bạn đạo mà xuống địa ngục á là em không biết có mấy người đó, em có biết á, có Bác Mai cũng có xuống nữa nè. Không biết. Bất kể nhưng mà không biết có xuống thiệt không nha, mình không biết.
Đó, mà đâu có biết, nhiều khi nó
nằm chim bao á.
Nằm nhiều khi nó quá ra nó cái cho mình thấy đủ thứ cảnh mà thiệt ra không phải là cái cảnh thiệt, hoặc là hư cảnh không à.
Dạ. Cho nên nằm ra đó cái xuống địa ngục là rất là nguy hiểm. Không phải là mình thấy những cái cảnh có nhiều người ngồi thấy cảnh địa ngục dữ lắm. Tại vì cái đó là do, thứ nhất là do cái người đó hướng cái đường điển xuống dưới phía dưới nhiều quá. Cho nên cái đó nó dễ thấy lắm. Nhất là những người mà không có thực hành mà đứng đắn, cái luồng điển nó cứ xuống hoài à. Nhưng mà thầy cũng có nói với Bác Mai là đó là Thượng Đế muốn thử cho bả xuống cái thấp nhất thôi. Nhưng mà thầy không có nói là địa ngục nha. Thầy chỉ nói là đi xuống thấp nhất và đưa lên cao nhất vậy thôi, chứ không có nói cái gì khác. Cho nên
đâu có sáng đâu.
Dạ, cho nên không có nói xác nhận là cái bản đạo có đi xuống với địa ngục thật không, tại vì đi ra cái xác mà đi lên mới là quan trọng, chứ còn đi xuống cái đó nguy hiểm lắm á. Nha. Rồi, có chị Phượng Hoàng hỏi về cái huyệt tay chân có phân biệt trái hay phải không, thì tất cả những cái đó đều bên trái và bên phải hết, không có phân biệt, chỉ có trái phải hết. Thầy cũng có chỉ đó. Trong cái kinh A Di Đà trước đây em có cho coi đó, là các cái huyệt mà hồi nãy em cho coi đó là đều trái phải có hết, cả hai hết. Nhưng mà không biết tại sao thì đếm thành 13 nha, đếm ra nếu mà hai đó thì nó dư nhiều lắm.
Tại vì nếu mà cả hai thì chăm bên nào cũng được hết. Tại dạ. Nếu mà nó đối diện với nhau thì cái nào nó cũng là huyệt đó thì chăm bên nào cũng được.
Dạ, nhưng mà đếm thì đếm có 13 cái thôi, nhưng mà nó là hai bên nào cũng được.
Chỗ tại nào thế? Nó có hai bên thì chăm bên nào cũng được hết.
Dạ. Rồi, câu tiếp theo ha. Bạn Đạo có hỏi đó, tại sao thầy nói thủy điển tương giao thì lúc mình đi tiểu mình thấy luồng điển chạy rõ ràng? À, cái câu này hay. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Kính thưa thầy, câu hỏi. Xin ông Toán vui lòng cho biết, thường xuyên con thấy có vòng tròn nhỏ với ánh sáng trước mặt con trong lúc mở mắt cũng như lúc lái xe. Tại sao? Xin thành thật cảm ơn.
Đó là nhờ cái pháp soi hồn nó tụ rồi, đo sóng tốt, rồi sẽ nhìn lên bầu trời mới thấy hạ xa được. Trong kinh người ta nói hạ xa mà đâu có ai thấy. Mà những người tu vô vi dòm lên thì thấy hạ xa. Thì lúc đó mình dồn xuống dưới thì thấy thủy điển tương giao. Lúc mình đi tiểu mình thấy luồng điển nó chạy rõ ràng. Mình thấy thủy điển tương giao. Rồi mình thấy cái xích cực, cái châu lực nó chạy rất rõ ràng. Mới khi mình mở tâm khai trí, lúc đó mình thấy mình thông minh hơn, nhẹ nhõm hơn, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên những người tu vô vi phải kiểm chứng lúc tôi vô tôi tánh tình tôi thế nào phải ghi chép. Mặt mày tôi thế nào phải ghi chép, chụp hình đi. Rồi tu rồi, thời gian 6 tháng hay là 3 năm, mỗi năm mình mỗi kiểm chứng thấy nó thay đổi. Sức khỏe có chiều hướng thay đổi, tâm linh có chiều hướng thay đổi. Sự cố chấp của mình nó càng ngày càng mở ra, nó không cố chấp nữa. Thì dễ dãi với mọi người, tùy duyên mà học hỏi, tùy duyên mà tiến.
Cái câu này hay nha, mà không phải dễ nha. Thấy hay mà không phải dễ. Tại sao thầy nói? Thầy nói là thủy điển tương giao mà lúc mình đi tiểu mình mới thấy cái luồng điển chạy rõ ràng. À, cái này ông thầy nói ai?
Thì cũng nói ông chứ nói ai.
Nghe kỹ đó, anh Đạo nói đi.
Ừ?
Nghe kỹ đi, chỗ nào thầy nói ổng?
Ổng xuất lên đó, ông soi hồn tập trung xuất lên, lúc xuất lên trên bầu trời mới thấy hà sa đó. Lúc đó mình nhìn xuống mình mới thấy thủy điển tương giao trong cái bản thể của mình. Rồi lúc đó ông mới nói tới cái vụ khai tâm, mở tâm khai trí đó. Mở tâm khai trí là cái tâm mình đó, nó dễ tha thứ và thương yêu hơn. Là cái tâm mình đó, nó mở ra, nó giàu lòng tha thứ và thương. Cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở rộng, nó kêu là mở tâm. Còn khai trí là nó thông minh hơn, nó hiểu được nhiều chuyện hơn. Mà lúc trước nói nó không hiểu, nó nghe nó cũng không bắt được. Rồi nó nghe nó cũng không hiểu, rồi nó cũng quên. Mà sau này nó nghe nó hiểu hết, nó nhớ hết, là nó thông minh hơn hồi xưa. Còn mở tâm là cái lượng từ bi nó không có cố chấp như hồi xưa nữa. Cái lòng tha thứ nó mở rộng rồi, cái lượng từ bi nó cũng được mở rộng. Cái đó là mở tâm đó. Mở tâm khai trí. Vì cái đó là mấy người mà đã thành đạt rồi, đứng ở trên dòm xuống thì thấy cái điển nó chạy trong cái bản thể mình như thế nào, nó chạy theo cái chu luật như thế nào. Nó chạy đi tiểu cũng thấy, mình tiểu ra mình thấy cái luồng điển nó chạy như thế nào.
Hồi nãy thầy có nói, khi mà thầy nói cái chu lục là thầy nói cái xích, là lúc nào mà thầy nhắc hai cái chữ đó đó là nói về cái vòng nhâm đốc. Khi đó cái đó là huệ tâm khai rồi đó. Cái đó là ông trở về với cái vị chánh giác rồi đó, một cái ngôi chánh giác của ông rồi đó. Khi mà huệ tâm khai rồi thì ở trên ông nhìn xuống ông mới thấy cái luồng điển nó chạy rõ ràng. Nó thấy rõ ràng nó chạy như thế nào, mình thì chưa có được.
Cho nên hay nói là thủy điển tương giao là vậy.
Nó, cho nên đó, khi mà mình nghe đó thì mình sẽ thấy được là khi nào ông thầy ông nói ổng, khi nào ông nói mình. Tại vì những cái đó là những cái mình phải theo dõi từng cái chi tiết một thì mình mới hiểu được. Ủa tại sao mình không có giống vậy, mình đứng ở trên mình nhìn xuống mình không thấy cái luồng điển nó chạy, nó không có thấy gì hết.
Đứng trên
tại
nào?
Vì mình đâu có đứng đâu.
Đứng ở đây nào, đứng ngay cái phòng tâm nào, đứng ở trên nào.
Không có đứng đâu hết trơn. Ta đứng ở trên là khi ổng lên cái trụ ở trên cái chân tâm ổng rồi, ổng nhìn xuống ổng thấy hết mọi thứ. Ổng thấy cái ngũ hành của ổng thấy lục căn lục trần, ổng thấy hết cái bản thể này. Ổng mới thấy cái luồng điển ổng chạy rõ ràng. À, khi đó đó hà sa của ông mới là thật sự. À, cho nên ông Phật ông nói những cái gì của ông, ông cứ cho mình mà ông khuyến tu mình ghê lắm, tại ông đưa mình lên cái vị trí của một cái vị Phật rõ ràng, đưa mình về cái vị trí đó mà mình đạt được hay không nữa là mình phải có một cái kỳ công như ổng mới được. Cho nên ổng khác mình khác, mình chạy chưa có tới. Cái đó là cái mà mình nghiên cứu là như vậy đó.
Ổng đánh mới ha, từ từ ha.
Từ từ ha. Rồi, câu tiếp theo, tại sao nói chiến sĩ của Thượng Đế? À, vì chiến sĩ của Thượng Đế là cái gì? Thầy nhắc hoài nha, thầy nói hoài luôn chiến sĩ Thượng Đế. Bây giờ mình sẽ nghe nói chiến sĩ Thượng Đế. Đó là một cái đề tài. Ha? Một cái đề tài.
Chiến sĩ của Thượng Đế phải biết cái gì?
À, chiến sĩ Thượng Đế thì em làm xong hết rồi, từ sẽ ra. Nhưng bây giờ em sẽ nói sơ. Bây giờ anh bảo với các bạn sẽ nghe ha.
Dạ, kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái băng thầy sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng con chưa rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đang phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này, là các giới kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới sâu dồn xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta. Và kể cả trời Phật nữa, đã càng hôn vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không? Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời, ha? Thì ông mới thông nhận chúng ta đã có trình độ. Cái trình độ phục vụ, khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơm ha, ai sự thông minh của loài người đó, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi á, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình làm mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải Phật đó, chứ không phải đợi ngày gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không phải giết người. Đăng lính làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế mới nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tâm nóng chuyện nào thì sẽ bị đụng phải những sự bực tức mà để mở ra. Đó là một cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái đó. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào, để các bạn tự do đụng chạm rồi các bạn tự thích, lúc đó là bạn mở rồi. Nhiều người tu nói tu bây giờ sao nhiều chuyện quá, gia đình tôi lộn xộn quá. Không phải đâu. Mình đã tạo sự lộn xộn chê lắm kiến thức sáng suốt của chính mình. Ngày nay mở ra thì thế nào nó cũng đụng cái chuyện ô trượt đó, thì thế nào có phản động lực. Mà sau cái phản động lực đó, thấy chúng ta chiến thắng tâm thanh tịnh, cải tiến tâm thanh tịnh, một cuộc cách mạng tâm linh rõ ràng, xây dựng trong chu trình chính là không còn lệ thuộc nữa. Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không có ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u, không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm. Nhưng mà nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn nó làm bậy, làm kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay cho mắt mũi tai miệng hình tướng của các bạn. Đây là tội lỗi không? Cho nên các bạn cứ tu thanh định đi, rồi nào giờ các bạn không có làm thầy tướng, mà bắt các bạn bắt nhìn biết người đó đã làm cái gì, cả bao nhiêu kiếp sai lầm. Các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn đổ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi, đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ, đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế, không có người nào mà yên ổn đâu. học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm là hết tội. Muốn hết tội thì các bạn phải tu, cố gắng tu, đóng góp thanh điển ở bề trên và các bạn xuất hồn làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cái ngủ của các bạn không còn nữa. Nửa đêm kêu bạn dậy cũng giải đáp, tỉnh táo chứ không có bao giờ giải đáp trong tinh thần động loạn. Lúc đó các bạn mới là hết mê. Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ. Ông Phật cũng không được ngủ. Ở cõi thanh nhẹ là luôn luôn ở trong thức. Bước ra khỏi thức là thành tà ma. Không có.
Dạ, nói về chiến sĩ của Thượng Đế. Anh Bảo nghe cái này rồi anh Bảo gom được không?
Bây giờ chiến sĩ của Thượng Đế là trước hết là mình phải ý thức được là mình, thầy nói mình các giới đang phục vụ mình, kể cả ông trời cũng đang phục vụ mình. Thành ra chiến sĩ của Thượng Đế phải có cái tinh thần phục vụ. Thứ nhất, phải phát đại nguyện tương ứng với thiên ý. Rồi mình phải có trình độ nữa. Cái trình độ này nhắc hai lần. Nếu mà mình không có trình độ thì ông Thượng Đế ông không có thâu nhận mình. Thành ra mình phải thực hành, mình phải có trình độ thì ông mới thâu mình vô làm binh lính. Thì lúc đó mình mới đi hỗ trợ cho ông, mình cứu giúp, chỉ giúp người thôi chứ không có giết người. Có trình độ cứu người, có trình độ độ người. Thì lúc đó mới làm chiến sĩ của Thượng Đế được, mà phải có cái tinh thần phục vụ như Thượng Đế vậy, vô quái ngại. Mà có phải cái đó là do cái sự phát tâm của mình, rồi cái mình đủ trình độ thì ông mới thâu nhận mình vô. Còn mình không có đủ trình độ thì ông không nhận. Rồi Eli nói tiếp.
Chiến sĩ của Thượng Đế đó là tại vì em làm tất cả một cái đề tài là cái cuối cùng á, cái thấp á, đầu thầy cũng có đào tạo chiến sĩ nhiều lắm á, đào tạo cán bộ. Thầy đào tạo cán bộ rất là nhiều nha bạn đạo, đào tạo quá trời quá đất. Không biết cán bộ nó giờ đâu mất rồi. Những năm 86 trở đi đó là đào tạo cán bộ dữ lắm á.
Cái đó là mở 4 năm khóa liên tiếp à. 6 7 khóa.
Lúc mà thầy đào tạo cán bộ đó thật sự mà nói đó thầy cũng nói. Nhưng mà cái đó là ở cái trình độ của thế gian mình thôi, để cho những người đó sau này có thể là đi ra nói đạo. Nhưng mà cái thời gian đó là thầy muốn như vậy. Nhưng mà thật sự mà nói, lúc đó là ông Phật ông tính theo cái kế hoạch của ông là tương lai mọi người tu đều giỏi hết thì những cái cán bộ đó sẽ giúp rất là nhiều cho ông trời. Nhưng mà cái cuối cùng của chiến sĩ Thượng Đế vẫn là phải biết tình thương và đạo đức. Có nghĩa là trở về với cái người ngôi vị của một vị Phật ha. Chỉ có ông trời mới điểm đạo cho mình được, và mình mới là người, mình mới biết là, thầy mới nói là chỉ có ông trời mới biết người đó là tu thấp hay tu cao. Những cái chiến sĩ của Thượng Đế là khi mà nói tới tình thương và đạo đức là chỉ có ông Phật mới thực hiện được mà thôi. Rất là cao ha. Có nghĩa là khi mình biết được á, thầy nói là khi mình trở về cái thanh tịnh rồi đó, hồi nãy thầy có nói đó, mình chỉ có nói pháp thôi. Lúc nào cũng vậy, mình cải tiến mình trong cái thanh tịnh, và cái thanh tịnh thì mình mới đi nói pháp được. Là những cái vị trí đó là chỉ của ông Phật mà thôi. Thì mình mới gọi là chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải học nhịn nhục tối đa để ảnh hưởng cái người kế tiếp, hy sinh tối đa và dày công. Cũng giống như là thầy nói, tình thương của các giới phục vụ cho mình, cũng như trời Phật cũng đang phục vụ cho mình. Như ông thầy nói là tất cả ông Thánh, ông Thần, ông Trời, ông Phật đều là ở trong cái thức hết, đâu có ngủ đâu. Mình còn ngủ mà.
Mình còn mê.
Mình còn mê, mê ngủ đó. Những cái mê của mình nó nhiều chuyện lắm. Cho nên cái tình thương và đạo đức đó, nó rất là khó mà thực hiện được, bởi vì mình còn cái xác. Chứ còn ông Phật là ông ra khỏi cái xác rồi, trên cái chuyện tình thương và đạo đức của ông mình nghe rất là đơn giản, nhưng mà không phải dễ thực hiện nha. Chỉ có ông Phật mới làm được điều đó. Cho nên chiến sĩ của Thượng Đế là phải có trình độ, là thầy nói là ông Phật đó.
Thầy nói ông trời cũng cho mình có con mắt để nhìn, để thức tâm. Mà mình thấy con mắt của mình, mình nhìn xong cái mình mê.
Đó là mình bị vô cái ngủ đó. Hồi nãy mình nói cái ngủ đó. Cái ngủ mình đó.
Nhìn, ông cho mình mắt mũi nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm. Mà mấy cái đó mình dùng, mình ra ngoài, mình hướng ngoại, mình thấy là mình mê, mình nghe mình cũng mê, mình ngửi mình cũng mê. mở miệng nói mình cũng mê, tất cả là mình đi ngược hết trơn, tại vì mình không có đủ trình độ á.
Đó, cái trình độ của thầy nói là cao lắm á. À, thầy nói đó, mình là thầy có nói là mình không có chỉ trích họ mà mình cho họ tiếng là đúng, tự họ thắp cái đèn lồng. Thì sau cái thời gian của anh Bảo thì có cái câu hỏi nói về cái đèn lồng.
Dạ. Thắp được cái đèn lồng á, làm sao để thắp được cái đèn lồng á.
Dạ, chút xíu xem mình sẽ trở lại. Bây giờ em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise.
Dạ.
Giờ qua tới cái bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng thế giới khắp nơi nơi, khai triển chân tâm tiến hợp thời, vận chuyển chân hành không động, không loạn động, bình tâm thanh tịnh, đón chân lời Lương Sĩ Hằng. Đó, hình ra cái đề tài này đó, hình như cái chữ, cái đề tài thì mình chưa có làm, nhưng mà cái từ ngữ mà Đại Đồng á, mình cũng có bàn thảo một lần rồi. Nhưng mà bây giờ chắc cũng phải ôn lại đi, coi nó Đại Đồng là cái gì. Thì bây giờ để, hồi đó mình cũng có một cái đại hội cũng có cái tên, có chữ Đại Đồng ở trong đó. Các bạn còn nhớ không? Đại hội nào có chữ Đại Đồng ở trong á?
Tiếng trống Đại Đồng ở San Francisco, California.
Tiếng trống Đại Đồng. Đó. Đúng rồi đó, cái tiếng trống Đại Đồng đó. Thì bây giờ mình để mình nghe coi, có mấy cái clip ông thầy ông nói về cái chữ Đại Đồng, mình coi coi như thế nào.
Các câu hỏi này, hỏi thầy do câu hỏi của anh thứ sáu của con thầy dành. Hôm đến gặp thầy ở một nơi, thầy có nói đến sao mình có dân ngọt, thả đích ngọt lên nhỉ? Anh không nghĩ rõ là con cũng được biết, xin thầy giải thêm được. Nhân bích đọc tôi đã nói nhiều lần, người tu vi đem thanh qua về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc, đó là con của thượng đế. Thành ra nếu chúng ta là một con người tại thế gian, chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Cập tử và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều mà, và để thức tâm, khi chúng ta có thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc, đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở. Mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, thế giới Đại Đồng. Cho nên những linh quan ẩn tà trong cơ thể của các bạn mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức quả đó. May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm những ta trước hết, không nên vội tìm những người khác. Nhiều người trong có tấn tập mạch tìm những người này, tìm những người kia, tìm những người nào, quên lập đặc tự chính mình, là biến thành bàn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bác nghe lại cũng bằng sự chủ cập tự. Thì các bạn nhìn các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ ràng rồi. Các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng ở chỗ nào? Sung sướng trong tập tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên trật tự là tiền của tập tự, là một tài sản vô cùng của các bạn. Trật tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì chính trật tự cũng giới chiến thành. Trật tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương
thì làm sao sống hòa với nhau được? Phần của chúng ta, chúng ta không hưởng, ta cứ muốn hưởng phần của người khác, vậy chúng ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc và không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trở lành chính quyền, thì chúng ta là cứu tất cả mọi người. Một ngón tay của các bạn rất vững, ngón tay không rất vững cho đừng nói cả thân này. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai chú khác nhau.
Rồi, trong cái clip đầu tiên này thầy nói tới cái thế giới đại đồng bất phân biên giới, nghĩa là thầy cũng có nói là sau này ở thế gian là các xứ qua lại dễ dãi, không có cần giấy tờ gì hết, là lúc đó con người đã đạt được tới cái đại đồng. Mà muốn đạt tới cái đại đồng đó là mình phải mở cái thức hòa đồng. Mình phải lập lại, mỗi người phải tự lập lại cái trật tự của chính mình. Thì lúc đó mình tìm hiểu mình, thì lúc đó mình mới có cái thức hòa đồng. Thì lập lại cái trật tự rồi á, thì mình lập mình không, lúc đó mình không có còn cái sự tranh chấp nữa. Ở dưới thế gian còn chiến tranh, không có hòa đồng á, là tại vì nó không có lập lại trật tự. Nó mất đi cái trật tự đó, thành ra nó mới gây ra chiến tranh. Mà nó thiếu đi cái trật tự yêu thương của Thượng Đế, thành ra làm sao mà nó hòa được. Thành ra muốn đi tới cái thế giới đại đồng là sau này đó mọi người phải tu, mọi người phải trở về với chính mình tu, mở cái thức hòa đồng, tìm hiểu mình. Còn nếu mà mình đi ngược lại như bây giờ mình tìm hiểu người khác thì là mình thành bàn môn tà đạo. Bàn môn tà đạo thì nó hướng về cái trược, con người nó chỉ có ghen tương, ganh ghét, tranh chấp với nhau thôi. Mà cái đó thì nó đi ngược lại với cái thế giới đại đồng, không bao giờ đi tới cái đại đồng. Khi mà nó còn tranh chấp, còn chiến tranh là không có đi tới cái thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng là phải thực hiện cái trật tự yêu thương của Thượng Đế. Thấy không? Mình lập lại trật tự cho mình, chính mình trước, rồi mình mới thực hiện được cái trật tự yêu thương của Thượng Đế, mở được cái thức hòa đồng, thì mình mới đi tới cái thế giới đại đồng bất phân biên giới. Rồi, cái đó là cái clip thứ nhất ha. Bây giờ nghe cái clip thứ nhì.
Sao khó hỏi nhỉ?
Cái này nghe rồi.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, hồng thánh tiên hay Phật?
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi. Và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi. Là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thuần Hậu, tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu bằng thích, bình đẳng, khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng Master là quan trọng, Doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Rồi đó cuộc rụng cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất như lai của chính họ, thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp, mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai, tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình, mình tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Rồi, ở đây thầy nói về cái đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh. Thì thầy nói không có ai mà kế vị thầy, tại vì thầy nói tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, tất cả chúng sanh là kế vị Phật. Tại sao thầy nói là tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, là kế vị Phật, là cái người mà đi sau là mình, là người đi đi sau là kế vị. Kế vị để làm cái gì? Để thực hiện cái tha thứ và thương yêu, để đi cứu độ chúng sanh thôi. Đi trở về với một vị Phật là cũng đi cứu độ chúng sanh thôi, mà đi trở về với Thượng Đế là cũng như là cũng là để cứu độ chúng sanh thôi. Đã kế vị là đi con đường đó, tất cả mọi người đều cùng đi một con đường đó, thì tất cả là quy một, chứ không có ai mà lãnh đạo ai hết trơn. Mọi người mở được cái thức bình đẳng là như nhau, là bây giờ mình chưa đi tới nhưng mà mình sẽ đi tới, nếu mà mình đi con đường đó là mình sẽ đi tới. Thành ra mình đi con đường đó để mình tìm lại cái ánh sáng thực chất Như Lai của chính mình. Tại sao thầy nói là ánh sáng thực chất Như Lai? Ánh sáng là con người là một cái tiểu linh quang chiết từ cái đại khối linh quang, mình là ánh sáng. Cái đó là cái thực chất của mình, là cái bản chất thật của mình. Mà cái bản chất đó là Như Lai, từ lúc mà mình rời khỏi Thượng Đế là mình, cái bản chất của mình đã như vậy rồi. Mình xuống đây mình đánh mất nó, bây giờ mình phải lập lại trật tự để mình trở về với cái ánh sáng thực chất Như Lai của mình. Để mình thực hiện cái thức hòa đồng. Mà khi mà mình thực hiện cái thức hòa đồng là chỉ còn có một và không có phân chia nữa. Mà mình bỏ cái thức hòa đồng là nó gây ra cái sự tranh chấp. Mà gây ra sự tranh chấp là nó không có đại đồng. Thành ra muốn có, tóm lại muốn có cái đại đồng mà nhân loại phát triển về tâm linh là mình phải mở cái thức bình đẳng và cái thức hòa đồng. Để mình tìm lại cái ánh sáng thực chất Như Lai của mình, thì lúc đó mình hiểu mình là phần hồn, là ánh sáng, thì mình không có tranh chấp, không còn ghen ghét, không còn mê chấp nữa. Thì lúc đó mình mới tạo thành một cái đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh. Rồi bây giờ nghe thêm một cái nữa.
Cho nên tới khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi, các bạn thấy không có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu? Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ, nhưng mà đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Thiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tăng giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó lại khác. Cho nên kể theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ ràng với đối với tam giới. Thì cả càng không vũ trụ muốn hợp là một, thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, cũng có sự bơ vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Rồi trong cái clip này thầy nói tới cái đại đồng của vạn linh, đại đồng của tam giới. Mà mình, thầy nói mình muốn trở về với cái đại đồng đó, là mình phải trở về với chính mình. Là mình lúc đó mình trở về với chính mình để mình tìm lại cái chân thức của mình, mình tìm lại cái ánh sáng thực chất Như Lai của mình rồi đó. Thì lúc đó mình mới thấy mọi người, mình với Thượng Đế, với Chư Tiên là một, mình với mọi người là một, mà mình với ma quỷ cũng không có xa cách nữa, với Chư Tiên Chư Phật cũng không còn xa cách nữa. Lúc đó mới kêu là cái đại đồng của vạn linh, mà đại đồng của tam giới, là cái giới nào cũng như nhau, không có còn cái sự xa cách nữa. Thành ra trong cái giai đoạn đầu mình phải mượn cái pháp này để cho mình đi tới cái sự thanh nhẹ. Cái pháp này cái nó giúp cho mình trong lúc mà mình còn nặng trược á, để đi tới cái sự thanh nhẹ. Mà khi mà mình đạt được cái sự thanh nhẹ rồi đó, mình thoát rồi á, thì lúc đó mình không có sử dụng cái pháp này nữa, mà mình sử dụng trực tiếp một cái pháp khác. Cái pháp đó tên là cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu, thăng tiến. Nó là bốn phần đó, nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu, thăng tiến. Nhàn hạ là lúc đó mình đâu có còn lo âu, đâu có còn phiền não, đâu có cái gì bận rộn đâu. Bây giờ mình ở thế gian thì mình còn nhiều chuyện nó lôi cuốn mình, nhiều chuyện nó bắt mình phải làm, nhiều chuyện nó thu hút mình không cần mà mình cũng phải làm. Thành ra lúc nào mình cũng bận rộn đó, mình không có được nhàn hạ. Mà khi mà mình mượn cái pháp này để mình giải bỏ hết những cái sự mà nó lôi cuốn mình, làm cho mình bận rộn đó, thì lúc đó mình thanh nhẹ rồi đó, thì mình phải sử dụng cái pháp nhàn hạ. Như ngồi đó hưởng cái thanh khí điển của Thượng Đế, ngồi đó điêu luyện hào quang, ngồi đó cứu độ chúng sanh, là cái pháp nhàn hạ. Mà cái pháp hòa cảm thì mình có thể hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, tất cả hòa là một. Thì cái pháp đó mình đi đâu mình cũng hòa, mình có từ quang rồi. Cái chỗ nào ô trược thì mình chỉ phóng từ quang để cứu độ, để giúp đỡ, thì mình cũng hòa được với cái giới đó, chứ không có khó khăn gì. Tại vì mình đã hòa cảm được cái càng không vũ trụ rồi, được cái pháp thương yêu, thì đi tới gần tới cái, đi càng lên cao là chỉ có thực hiện cái sự thương yêu, đi đâu cũng ban từ quang cho mọi giới. Thì lúc đó mình là chỉ có thăng tiến thôi. Thì khi mà mình áp dụng được cái pháp này, mình có trình độ để áp dụng được cái pháp này, thì lúc nào mình cũng thăng tiến hết. Thành ra mình mới đi tới cái đại đồng của vạn linh và đại đồng của tam giới. Rồi một cái cuối nữa đi.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư thiên chư Phật, chúng ta cảm thức đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này cho thấy được không? Mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại nước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới chỗ giải thoát, cũng biết trừ đủ là gì, tạm bỡ là gì, làm cho tranh chấp làm sao có bị đại đồng. Cũng lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó, sự đại đồng rõ rệt. Con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình, hòa với vũ trụ, thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn được vì lý giới, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người luôn nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xuống bùn không phát triển. Còn chúng ta từ bùn đi lên, các hoa sen uống nở, với sự cố gắng thực chất, truyền chính tinh tấn của chính mình, là tục tiến, không lừa ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì qua xe giảm trận. Ngay trong đêm bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về bàn tâm cũng có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Thì hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần. Các bạn cũng ý thức được đường đi. Và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong tâm thức vô quá ngại, vô của trời, vô tận. Tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời bạn.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi trên đường.
Rồi, trong cái clip này thầy nói tới cái cộng đồng nhân sinh. Cộng đồng nhân sinh, cộng đồng nhân loại đều ước ao có cái đại đồng thế giới. Nhưng mà nếu mà mình không có tu, mình không có giải tỏa được cái sự tranh chấp, cái sự mê chấp á, làm sao mà mình có đại đồng được. Mình cần phải hành để đi tới đại đồng rõ rệt, không? Mình thấy rõ cái nguyên năng của mình có thể hòa với càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới bỏ cái sự tranh chấp, mình hướng về cái sự thanh cao, thì mới có cái hoa sen uống nở mà dân trời Thành ra thầy nhắc ở đây, thầy cũng nhắc lại cái trung tâm bộ đầu là quan trọng. Cái nơi đó là nhất trần bất nhiễm. Khi mà mình ngự được ở trên đó thì mình không có bị nhiễm trần nữa. Mình trụ được ở trên đó thì mình không có bị nhiễm trần nữa. Mình không có hướng về cái phàm tâm mà tranh chấp nữa. Thì mình đi tới đó đó, mình mới có cơ hội giải thoát. Thì mình đi tới cái trụ ở trung tâm bộ đầu rồi đó, thì lúc đó mình mới hòa với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, mới có cơ hội giải thoát khỏi những cái sự tranh chấp của cái phàm tâm nữa. Rồi nếu mà mọi người mà đồng đi một cái đường hướng đó thì thế gian mới có thế giới đại đồng. Rồi nghe cái tiếp lên nhiêu đó cũng đủ rồi. Bây giờ mình trở lại cái bài thơ của thầy: đại đồng thế giới khắp nơi nơi. Thì khi mà đạt tới cái thời mà đại đồng thế giới thì cái chỗ nào nó cũng có cái sự hòa đồng, nó không có còn cái sự tranh chấp, mà nó chỉ phát triển cái sự tha thứ và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau thôi. Con người nó không có còn một sự cách biệt nữa giữa con người với con người, mà luôn cả tới tam giới thượng trung chư tiên chư Phật, giữa con người với con người, với ma quỷ cũng không còn cái sự xa cách nữa, tất cả quy là một. Khai triển chân tâm tiến hợp thời. Vì nãy thầy có nói là khi mà mình hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình đó, thì lúc đó mình mới có cơ hội khai triển được cái chân tâm của mình. Cái chân tâm của mình là khi mình gom gọn hết, mình thu gọn hết, mình chỉ hướng về đó thôi á, là mình được thanh nhẹ rồi. Mình mượn cái pháp này để thanh lọc, để đưa gom cái tụ cái luồng điển lên trung tâm bộ đầu của mình đó, là lúc đó mình mới khai triển được cái chân tâm. Mà tiến hợp thời, tiến hợp thời là sao? Là tiến lúc đó là mình, cái cơ hội nó đưa tới là mình nắm lấy, mình tiến lên. Cũng không phải như bây giờ. Bây giờ nhiều khi bề trên cũng ban cho mình nhiều cơ hội để cho mình tiến, nhưng mà mình bị cái sự tâm tối, mình bị cái sự trầm trượt nó che lấp mình. Thành ra đáng lẽ cái cơ hội đó là mình tiến lên một lớp nữa, mà mình không có tiến hợp thời. Cái thời đó là để cho mình tiến, mà mình không tiến, mình bỏ lỡ cái cơ hội để mình thức tâm, mình tiến. Thành ra mình không có tiến hợp thời. Mà khi mà mình khai triển được cái chân tâm của mình sáng suốt lên rồi đó, thì lúc nào cũng tiến hợp thời. Tới cái thời nào mà mình phải tiến lên là mình tiến lên, chứ không có phải mà mình bị trì trệ, mà mình mất cơ hội. Vận chuyển chân hành không động loạn. Cái chữ chân hành này thì mấy tuần trước mình cũng có học đi ít nhất cũng hai lần rồi. Thành ra nó nhiều chuyện nó trong lắm. Thứ nhất là cái chân hành, rồi sau đó nó đi tới cái ý chân hành, đi lên cao nữa là dùng cái ý chân hành. Thì cái chân hành đó là mình phải mượn cái chân pháp, mình phải mượn cái niệm Phật, mà mình phải thực hành một cách thật thà và liên tục, không ngừng nghỉ, không có chán ngán trên con đường. Dù có khó khăn cách mấy, mình cũng không có bỏ, mà mình cũng nuôi dưỡng một cái ý chí mình đi tới, là khứ trượt lưu thanh, mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh, rồi đi tới cái ý chân hành, là lúc nào mình cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình cũng hướng về cái cảnh giải thoát, mình hướng về bên trên. Đi tới cái vị Phật cũng là cái ý chân hành, đi tới minh tâm kiến tánh luôn, càng ngày càng đi cao. Vận chuyển chân hành thì lúc đó mình vận chuyển cái luồng điển của mình. Chân hành đó là nó đi lên, càng ngày nó đi lên, không có ngừng nghỉ được. Thì lúc đó mình không có cái sự loạn động nào mà nó có thể xâm nhập mình được hết. Mình chỉ đi lên thôi à, thăng tiến thôi. Không loạn động, bình tâm thanh tịnh đón chân lời. Thì khi mà mình được cái sự thanh nhẹ, bình tâm, mình thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó mình mới đón được những cái lời chân lý của bề trên ban cho mình. Chứ bây giờ mình còn động loạn đó, lời chân lý đến với mình cũng không hiểu, mình cũng không bắt được, mà mình cũng không nhớ được, mà mình cũng không có chứa được. Mà khi mà mình thanh tịnh rồi đó, những cái chân lời, những cái từ điển của bên trên ban xuống, những cái chân lời bề trên ban đó, là mình nhận đủ hết, và mình có thể thực hiện cũng như thầy nói, nghe một hiểu mười á. Chứ không phải bây giờ ban cho mình 10 mà mình không hiểu được 1. Thành ra lúc đó mình nhờ cái sự thanh tịnh đó mình tiến lên. Rồi, Eli có thêm gì không?
Em có thêm chút xíu chỗ bài thơ, em không có phân tích lại ha. Chỉ nói thêm chỗ vận chuyển chân hành. Cái vận chuyển thì anh Bảo có cho nghe clip nào không?
Không.
Bây giờ mình sẽ cho nghe cái clip về vận chuyển và mình nói thêm về cái chân hành.
Có nhiệm vụ làm việc, ăn, ngủ, bài tiết, ba cái việc đó là nhiệm vụ mọi người phải làm. Không có người nào từ chối xuống đây có nhiệm vụ ăn, ngủ, bài tiết. Ngủ là để phóng cái từ quan đó mình. Ngủ thanh nhẹ, khò khè, phóng cái từ quan mình cho vũ trụ. Mình ăn là để biến dạng của cái vật thể mà từ cái hạnh hy sinh nó muốn trở nên sống với cái căn cội và trong cái ý thức hệ của con người, nó trở về như con người. Còn bài tiết là giữ cái luật quá sẵn. Mọi người có nhiệm vụ làm việc hết á, không có ông nào không có nhiệm vụ. Con chó, con bò, con gà nó có nhiệm vụ nó đang làm việc, mà đóng góp cho càng không vũ trụ. Bây giờ chúng ta không có ngủ, nhưng mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu, rồi thở ra, chúng ta phải đi tắt không? Thay vì mà đợi hít thở, nó bóp đồ ăn, biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, nó mới hợp tác với vũ trụ. Còn đây ta làm cho nó hợp tác vũ trụ ngay. Khi vô ta làm pháp luân, hít vô đầy rúng đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở ra, nó vận chuyển, vận hành những cái phần thanh về thanh, phần trược về trược, trật tự liền. Là cái pháp luân thường chuyển. Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được.
Trong cái trên em không có nói lại ha, thì cái vận chuyển chân hành á, thì trong cái vận chuyển này ở một góc độ thầy nói về cái vận chuyển vận hành trong cái bản thể của mình mà nhờ cái pháp luân thường chuyển thì nó mới làm được cái nhiệm vụ là nó đưa cái phần thanh về thanh, cái phần trược về trược, những cái gì mà mình hấp thụ vô trong cái người của mình ha. Những cái nhiệm vụ của mình là trong cái bản thể của mình là mình cứ ăn ngủ bài tiết, cứ lúc đó mọi người đều cũng làm hết, không có ai mà không có làm hết. Cho nên ngủ là phóng từ quan đi ra, mặc dù mình cứ khò khè ha. Mình ăn là để cho nó biến dạng cái vật thể nó thôi, thì mình hiểu được cái hạnh hy sinh của nó muốn trở về giống như một con người, cái ý thức thể của một con người để mà giữ cái luật hóa sanh ha. Thì tất cả những cái nhiệm vụ đó là cái sự vận chuyển ở trong cái bản thể của mình, qua cái bản thể của người, cả người được tu, có nghĩa là cái người được thanh lọc hàng đêm thì cái phần thanh nó phải về thanh và trược nó phải về trược ha, cái trật tự nó có, mà nhờ cái pháp luân thường chuyển ha mới có được cái điều này. Cũng như nãy thầy nói mình đang thực hiện chân lý và thực hiện chân lý á, tại cái xác này thầy cũng nói là chân lý. Còn cái chân hành á, thì thầy nói đó, cái chân hành á, thì lúc nào cũng vậy á, mình khi mình ưu ý tưởng tới sự giải thoát á, về xứ Phật, có nghĩa là mình hiểu được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là cũng là một cái chân hành. Và cái ý lực của mình phải thanh nhẹ lắm, thì mình mới hiểu được cái phần hồn của mình, có nghĩa là cái đạo mùi á, cái sự lớn rộng nó trong cái quá trình mình thực hành đó. Thì cũng giống như thầy nói đó, cái chân hành là cái sự thực hành chân tu của cái người chân tu và cái đường đi của một vị Phật. Thì cái người chân tu á, thì mình biết á, cái người chân tu là cái người mà thầy nói cái định nghĩa rất là hay nha, cái chân tu á rất là nhiều, nhưng mà em chỉ nói sơ sơ ha. Chân tu là cái người mà biết cảm ơn cái sự đã kích tới với mình, là người chân tu. Và cái người đi tìm ra cái chân lý và tìm ra sự thật cũng là người chân tu, và hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình, không có hướng ngoại, phải là hướng thượng. Và cái người chân tu á, là lúc nào cũng giữ cái tâm á, không có giữ cái thân, lúc nào cũng vậy hết á, và cũng phải khiêm nhượng, phải lễ độ, lúc nào cũng học hỏi và nhịn nhục. Đó là những người chân tu. Và cái lập lại trật tự cho mình từ trong tới ngoài, từ ngoài vô trong á, thì mới là người chân tu ha. Và lúc nào cũng vậy, cũng phải cương quyết giữ một đường đi và không có được thay đổi. Nhớ giữ trọn lành nha, cái người tu phải giữ trọn lành cái đường đi của mình, không có được thay đổi mới là người chân tu. Và lúc nào cũng vậy, cái tâm cũng phải hướng thượng và sống trong sự nhàn hạ mới là người chân tu. Nhớ nha, sống trong sự nhàn hạ mới là người chân tu. Nói chung là cái người chân tu đó là một cái đề tài em đang làm, cho nên em chỉ nói tới đó thôi. Nhưng mà cái chân hành cũng nghĩa là cái người thực hành chân chánh, có nghĩa là đi trở về với cái chánh giác của mình, với cái chân giác của mình. Đó là cái đường đi của ông Phật, mà cái đầu tiên là cái niềm mang nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mình phải nắm và phải thực hiện. Đó là thầy bắt buộc mình phải như vậy đó, thì lúc đó mùi đạo mới bộc khởi được. Thì đó là cái đường đi của người chân tu á. Rồi, còn cái cuối cùng á, có cái bình tâm thanh tịnh đón chân lời á, cái đó hay lắm đó nha. Cái chân lời thầy có nói trong cái mấy cái clip trước, anh Bảo nhớ không? Thực hành chánh pháp thì xuất chánh ngôn đó, đó là cũng là những cái chân lời đó ha. Cái người tu về cái siêu giác á, thì cái chân lời họ độ tha nhiều lắm. Và cái bình tâm á, có nghĩa là phải bình thản, thanh thản. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói bình tâm nó sẽ đi về đâu ha.
Dạ, kính thưa thầy, có kỳ con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp, mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thét rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục tiến thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nhờ chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện mà ăn thua với người thế gian. Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian, họ cũng kiếm bạc triệu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó còn, báo chí đăng họ thưa đó, họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thưa. Vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt. Cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Hay ha. Đã, anh đã nói đi. Bình tâm thì đi về đâu?
Bình tâm thì hướng về cái cõi thanh nhẹ, hướng về đại la. Không có hướng về cái cõi ăn thua của người thế gian nữa. Hướng về cõi vô sanh bất diệt.
Không thì đó.
Tranh chấp bất lợi cho cái tương lai của phần hồn.
Đó là chân tu đó. Chân tu là mình không có nghĩ tới chuyện tranh chấp. Và lúc nào cũng niệm Phật. Bình tâm thanh thản sau bình khi mình tâm. Đi làm về đó.
Bình tâm là cái đó là một cái trạng thái mà mình khi đạt được cái sự quân bình đó, nó cái sự bình tâm. Khi mình muốn bình tâm nó cũng không có bình tâm, cái tâm mình nó cũng động rồi, tại vì mình không có đạt được cái sự quân bình để đi tới cái sự thanh tịnh đó. Mình đã, cái đó bình tâm cũng là một cái trạng thái, hay là nói thấp hơn á là mình, thầy nói mình giữ cái sự bình tâm là mình gạt qua bớt những cái sự động loạn để mình có cái sự bình tâm. Nhưng mà mình, khi mình đạt tới cái sự bình tâm đó, là lúc đó mình quân bình, mình thanh tịnh. Thành ra nó có hai cách dùng cái chữ bình tâm.
Bình tâm là thanh tịnh nhé. Cuối cùng vẫn là thanh tịnh. Có nghĩa là đạt rồi đó.
Cuối cùng thì đi tới thanh tịnh mà
đạt thành đó.
Dùng ở dưới thì đó, mình dẫn bình tâm niệm Phật đó, là mình để cho cái tâm mình nó lắng xuống. Mình niệm Phật thì thầy nói cái đó cũng là bình tâm niệm Phật.
Khi mà ông Phật ông nói thanh tịnh có nghĩa là khi ông bình tâm thanh tịnh có nghĩa là ông đi tới cái đạt tới cái lúc cuối cùng, còn khi ông nói cho mình đó, là mình cũng khi mình ngồi đó mà bình tâm có nghĩa là tâm không có được động loạn, bớt đi cái sự động loạn sau cái giờ làm việc ha. Chứ còn bình tâm thanh tịnh của ông Phật là nó cao rồi ha, nó đi tới đại la rồi. Cho nên nãy em hỏi là đi về đâu đó, đó là đi về cõi đại la, đó là chân tu đó, nãy thầy có nhắc
đại la là cõi trời lớn rộng, nó kêu là đại la
nha. Đâu thích cõi thanh tịnh là gọi là la đó. Thì cái này là mình sẽ kết thúc cái phần câu 4 câu thư ngõ. Em còn vài câu cuối cùng nữa mình kết thúc hành bảo ha. Ừ. Còn mấy câu cuối cùng nữa. Vậy em tiếp tục cái câu hồi nãy á. Bạn đạo có hỏi tại sao thầy nói người tu vô vi phải tự thắp đèn để đọc kinh vô tự. Cái câu này mình cũng đã học rồi nha. Nhưng mà bây giờ đó... mình sẽ hỏi bạn đạo đi. Cái thắp đèn của mình là thắp ở đâu? Thắp bằng cái gì?
Đèn dầu. Đèn dầu.
Đấy, bằng đèn gì? Đèn nó nằm ở đâu? Cái này có học rồi, em có cho con nghe coi rồi luôn á nha.
Đốt bằng nhiên liệu nào?
Đó.
Bất bà đèn măng son hay là đèn dầu hay là đèn...
Đèn đi ông. Rồi bạn nào nói đi, đèn neon ông đó, đèn tự thắp đèn là đèn gì, đèn nó đâu,
đốt bằng lửa gì,
lấy cái gì đốt, cô Khuê nói gì,
thắp đèn ở trên trung tâm chân mày của mình.
Rồi còn ai nói gì khác không? Cái này có coi video luôn rồi đó. Cái này em biết chắc chắn có một người biết nè, là cái người đó hỏi.
Yeah, người nào hỏi thì dễ nhớ hơn phải không?
Dạ, giờ hỏi đó, giờ người nào hỏi nhớ không? Nhớ hỏi câu này không? Cách người đây nói... cũng năm à.
Gì năm rồi hả? Mau quá vậy.
Năm mà đó.
Nhớ hình như mới nghe đây à.
Cũng năm, cũng gần năm.
Rồi, giờ ai đặt câu hỏi đó thì người đó nhớ.
Nhớ không?
Nhớ dài hơn hết.
Nhớ không? Người hỏi là người dễ nhớ nhất đó nha. Cái người hỏi là dễ nhớ lắm.
Vậy hả?
Người hỏi là người dễ nhớ lắm. Có nhiều người khác mình khi nghe không nhớ đâu, mà người hỏi thì dễ nhớ. Nhớ không? Em nhớ không? Kêu tên à? Không nói kêu tên à?
Tên đi. Eli nhớ ai hỏi không?
Cẩm Tú.
Dạ.
Cẩm Tú đâu? Cái đèn lồng nằm ở đâu? Thắp đèn nằm ở đâu? Cẩm Tú rồi. Chắc giờ nó thăng rồi quá. Dạ. Rồi có bạn đạo nào nhớ cái đèn lồng nằm đâu không? Thắp đèn là đèn gì? Ở đâu chị Nga?
Tôi không nhớ, nhưng mà tôi nghĩ là ngọn tâm đăng á, là đèn lồng.
Ở đâu? Ở đâu?
Đèn lồng á.
Là trong bản thể mình đang
làm. Thiện nó biết á.
Ở trung tâm chân mày à.
Rồi Thiện nói đi Thiện.
Dạ, cái đấy nó nằm ở trước ngực mình ạ.
Đúng rồi. Sao mà bạn đạo hỏi rồi mà không nhớ vậy ta? Đó là ngày ngay trước ngực. Bây giờ mình nghe ha.
Nhớ nha, kỳ sao hỏi.
Nhớ nha, nhớ cái đèn lồng của mình là nằm ngay trước ngực.
Nhớ đèn trung thu đó, mình nhớ ngay cái đèn trung thu ngay trước ngực ra được.
Dạ, nhớ như vậy là biết rồi ha. Cái đó cũng là cái pháp đài luôn đó ha. Giờ mình nghe ha.
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đúng. Dọn cái này, sửa cái kia, sửa cái nọ. Bởi vì ở đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến ra tư hướng, đông nam, tây nam. Rồi nó chuyển tới đông nam, tây nam, đông nam, tây bắc. Trời đất hợp lại. Mười phương đó nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nổi cái tử vi không mà không biết làm, mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự. Mà đọc một cách rất dày công. Đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó là chữ xỉu. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng. Ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt. Nhưng mà nó hiểu gì? Nó đã dày không đọc kinh vô tự, mà đọc từ chữ một. Nó đọc từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim. Và nó hưởng cái sự thổn thức, đau đớn trong tâm thức của nó. Và nó tự pha mê pha trách của nó. Nó không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào. Vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mà trong cuộc hành này. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng khí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu dũng rồi. cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà đâu phải.
Làm cách nào để mau mở huệ tâm?
Chỉ có tâm hậu thanh tịnh. Và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này. Cái đèn lồng nó mở. Lúc đó tự động khỏi kêu cả tâm khẩu. Nhưng mà vì thấy cả đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở ra, các bạn thấy tất cả mọi thứ trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình. Cho phần hồn. Cho lục căn lục trần. Cho vạn linh đồng sống trong cái thế này. Trước khi xuất ra đã lệ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều dưỡng và an toàn. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhiều. Nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời là an lạc. Cho nó không phải ngu đâu. Không hơn được. Quá khôn ngoan. Biết được đường về với bên giác của chính. Chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách. Nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi. Rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán, đâu có được. Đời thử thách. Đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông. Không còn còn sự ngu muội nữa. Sáng suốt vì nó ăn trong thực tế nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Ăn nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận. Quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại. Chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một người Phật. Từ bi nhìn nhận. Không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Dạ, bạn nói đi, tại sao nói người tu vô vi tự thắp đèn để đọc kinh vô tự?
Không có mượn cái đèn bên ngoài, thắp cái đèn của mình là nó, cái hương đăng là cái đèn lồng của mình nó sẽ ngay ngực đó. Thì lúc đó cái minh cảnh đài mình nó cũng mở, mình thấy được hết những cái công chuyện gì nó xảy ra trong cái bản thể của mình. Rồi lúc đó mình mới lo cho vạn linh của mình, lo cho lục căn lục trần, mình lo sắp xếp công việc ở trong này. Cho nên Đức Phật mới ngồi tham thiền, ngồi nhắm mắt. Tại sao ông ngồi nhắm mắt làm gì? Tại ông thấy cái công chuyện mà ông phải làm ở bên trong này, ông phải lo cho ông, phải sắp xếp cái trật tự, sắp xếp công an việc làm, sắp xếp đâu đó nó đàng hoàng trong cái tiểu thiên địa của ông. Là nhờ ông đốt được cái hương đăng, cái đèn của ông sáng lên rồi, thế ông mới thấy rõ hết cái chuyện bên trong. Minh cảnh đài của ông mở luôn rồi. Cái huệ tâm nó cũng mở, cho nên ông thấy được hết những cái gì bên trong ông.
Cho nên ông thầy mới nói là tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, vô tự, kinh vô tự cũng là cái xác mình. cái xác của mình á, sáng ngày nó cứ hỏi mình làm cái gì đây, mình làm cái gì, rồi mình sắp chết rồi đây, mình sẽ làm sao đó. Những cái đó là những cái phần mà thầy nói mình phải truy tầm là vậy á. Chân lý cũng là cái xác, mà đọc kinh vô tự có nghĩa là đọc tất cả những cái gì xảy ra trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Cái xác nó cũng thể hiện rất là nhiều, sanh lão bệnh tử khổ, mà cái bệnh là cái thể hiện thấy khó, cái rõ ràng nhất, mình dễ thấy nhất, mà mình phải tối ngày mình cứ phải nghiên cứu cho mình, cho cái phần hồn của mình. Thầy nãy thầy nói đó, mình làm cho chính mình, làm cho cái phần hồn của mình, cho cái lục căn lục trần của mình, vạn linh của mình cũng đừng đồng sống trong cái tiểu thiên địa này, để mà trước khi mình xuất ra đảnh lễ Phật. Đó là một cái kỳ công tu luyện, điêu luyện của một ông Phật để đạt tới đó. Ha, khi mà người ta đạt rồi thì người ta rất là thông minh, và người ta thông minh, và cái đầu tiên của ông Phật vẫn là cái sự nhịn nhục, buông bỏ cái bên ngoài đó, hướng về bên trong,
từ bi nhịn nhục,
cấm khẩu thanh tịnh đó, gọi là tịnh khẩu đó. Ha, mình nhắc lại thôi ha, thì cái thương, cái đèn có nghĩa là cái hương đăng của mình mà lúc nào cũng vậy, nó nằm phía trước ngực của mình, khi nó sáng lên đó, thì lúc đó là cái báo cho ông Phật biết rồi, chuẩn bị xuất ra.
Ông Phật đó. ông Phật cũng tịnh khẩu con mình ạ.
Đó, ông ngồi ông tịnh khẩu một mình, ông khi mà cái hương đăng bắt đầu nó sáng lên một cái là nó báo động, giống như là cái chiếc hoa tiễn nó bắt đầu nó chuẩn bị nó bay á, nó xuất đi là nó nhá lên một cái là bắt đầu cái hồn nó xuất ra đó, là nó báo động, cái minh cảnh đài nó báo động cho cái phần Môn Ni Châu nó đi ra, cũng nhờ cái minh cảnh đài.
Thành ra ông Phật cũng tổ chức cái khóa tịnh khẩu con mình ông à. Dễ tịnh hơn.
Cái miền đám chưa tịnh vui hơn à?
Mình dễ tịnh hơn với con người nó cũng thấy chứ, cái tịnh khẩu nhưng mà đâu có đóng mắt đâu.
Có đó, không phải dễ đâu ông thầy. Ông Phật cũng nói cái gì mình phải nghe cho nó hiểu, cho nên mình hiểu một chút cái mình làm có một chút. thầy nói nó cũng ham đi chơi, lục căn lục trần này nó ham đi chơi.
Thì nó cũng phải học từ bài này tới bài kia chứ đâu có sao.
Cái câu tiếp theo ha. Cái câu này nói là tại sao nó cơ nguyên nguyên tắc đại định ở bên trên. Cái này khó chịu quá. Cơ nguyên nguyên tắc đại định ở bên trên. Bây giờ mình nghe thầy nói cái gì.
Chữ này cũng lạ.
Dạ mình nghe ha.
Cho nên hôm nay là buổi chốt. Tôi nhắn nhủ bao nhiêu lời đó. Rồi anh em sẽ trở về nơi động loạn của chính chúng ta và thấy giá trị của hột giống thanh tịnh ở đâu. Chúng ta mang hột giống thanh tịnh về cây phúc điền trong tâm chúng ta, nay nhẫn một việc, mai nhịn một việc, mốt nhẫn một việc, dẹp lần tự ái, thì cái phúc điền của các bạn nó mở tâm, các lúc đó các bạn mới hướng thiện. Hướng thiện rồi các bạn mới thấy rằng giá trị của di lạc tối thiện. Chúng ta hướng thiện thì tâm an của chúng ta lạc quan. Kỷ nguyên di lạc, cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được, mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cây phúc điện và thăng qua tư tưởng, sửa chúng ta. Vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Với một điểm linh quan của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quan, tức là đại hồn ở bên trên. Cho nên cái tri kiến của các bạn càng ngày càng mở thêm, dũng chí các bạn càng ngày càng mạnh thêm, và không có xin cái sự hộ nhập, nhưng mà các bạn thăng qua để hòa tan bên trên cái cơ nguyên nguyên tắc đại định ở bên trên, nó có hết rồi để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Có kẻ đoan sương, có chỗ định, chỗ nơi khai triển. Chúng ta là vô hình vô tướng, chúng ta trở về căn bản vô bình vô tướng, ôm chân thức thường độ chúng sanh, mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Đó, thêm đạo hiểu cái cơ nguyên nguyên tắc đại định là như thế nào.
Eli nói đi.
Thành Bảo hiểu sao anh Bảo nói đi. Cái này là thầy không có giải thích nghe, nhưng mà mình hiểu là do mình hiểu theo cái câu nói của thầy thôi. Chứ thầy không có dạy.
Nguyên nguyên tắc đại định là cái trật tự của cái sự đại định ở bên trên. Nó có cái trật tự, nó có cái lễ nghi của nó bên trên.
Đúng rồi. Giống như là cái nguyên tắc của một cái cơ cấu. Nó cũng vậy thôi. Cũng như một cái tổ chức nào cũng có cái nguyên tắc của nó.
Nó có cái trật tự của nó.
Nó có cái sự trật tự của nó. Cái nguyên tắc ở bên trên có nghĩa là ông trời không có cái trật tự bên trên chứ. Đâu phải là không phải ai cũng có cái quyền gì hết. cái quyền cuối tối thượng vẫn là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô cực đại thiên tôn, nhưng mà cái trật tự đó là do ổng lập ra. Thì cái cơ nguyên có nghĩa là cái nguyên tắc của cái cơ cấu ở trên đó. Chứ không có gì hết ha. Thì nghe thì nó cũng dễ sợ lắm, mà mình nghe kỹ thì mình suy luận kỹ, hiểu kỹ thì mình thấy à, ông thầy ông nói về cái trật tự ở bên trên thôi, có xây dựng cho con người ta tiến hóa đi lên, mà cũng có kẻ gõn đước, có người đi lên đi xuống ha, có kẻ qua người đi lại á.
Sự sắp đặt, sự sắp đặt, có người làm cái này, người làm cái kia.
Có hết ha, có phải có đón, có rước ha, cái nơi.
Có ban tiếp đón đàng hoàng.
Cũng rộn ràng vậy đó hả?
Sắp đặt quá, có ban tiếp đón đàng hoàng, với lại vơ vơ đâu được.
Thôi để cái, còn cái câu nữa nữa, hồi để tuần sau. Thì hồi nãy thầy có nói xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn đó. Em xin cảm ơn quý đồng đạo.
Em không nói sự hiện diện luôn cho giống.
Cảm ơn sự hiện diện của quý bạn.
Rồi. Chào các bạn, tuần sau mình sẽ gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Hailey.
Cảm ơn
nha.
Cảm ơn
cảm ơn phải cố gắng chứ. Cố gắng phải có trễ cũng phải vô nữa chứ.
Rồi. Vậy thôi.
Cảm ơn. Chúc các bạn vui vẻ,
thanh nhẹ.
Yes, thank you.
Dạ.